Đạo tràng Trịnh Thông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Nhân loại làm sao ứng phó với thiên tai. Cần dịch đệ tử Giác Hiền, phụ đề đệ tử Anh Em, giọng đọc Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Hơn 3.000 năm trước, người Maya đã tiên đoán trái đất sẽ bị nhân loại hủy diệt. Hơn 500 năm trước, nhà tiên tri người Pháp Nostradamus đã tiên đoán đại địa sẽ bị chìm xuống đáy biển, thế giới giống như địa ngục. Năm mươi năm qua, các nhà khoa học trên toàn thế giới cũng luôn cảnh báo trái đất chắc chắn sẽ bị con người hủy diệt. Hiện tại, trong khoảng thời gian này, luôn xảy ra những thiên tai mang tính toàn cầu của nhân loại. Chúng ta phải chuẩn bị tốt. Chúng ta đang sống trong thời đại nguy hiểm nhất trong lịch sử. 20 năm qua, những phát ngôn của các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới không ngừng phát đi. Tiêu hủy vũ khí hạt nhân, chiến tranh tốt nhất nên là con số 0. 10 năm qua, bậc trí giả nhân từ nhất trên thế gian, hết lần này tới lần khác khuyến cáo không ngừng gián đoạn. Nước biển dâng cao, hối hận thì không kịp nữa rồi. Kêu trời, trời không thấu, đến lúc đó thì không kịp nữa rồi. Con người nhất định sẽ phải bước lên con đường này. Khi ông trời bắt người chính là thiên tai hiện tiền rồi. Sau khi thiên tai qua đi, con người sẽ tỉnh ngộ. Ông trời tính tổng nợ. Hy vọng đến lúc này, chúng sinh có thể giác ngộ, có thể quay đầu. Không kịp rồi, không còn kịp nữa rồi. Thời gian từng phút, từng giây qua đi. Nhân loại trên toàn thế giới vẫn rất cố chấp, không chịu quay đầu. Vẫn cứ phóng túng hưởng thụ. Lãnh tụ tôn giáo thế giới, bậc cao tăng Đại Đức Tịnh Không Lão Pháp Sư, tuổi thọ 86, tiếp nhận lời thỉnh mời, một lần nữa từ bi khai thị cho nhân loại toàn thế giới. Trận thiên tai này, nói thật lòng, là khởi đầu từ năm 1999, hiện tại không thể kéo dài. Tại sao? Nếu kéo dài thêm một năm, ác nghiệp không biết sẽ gia tăng thêm bao nhiêu lần nữa. Ngày ngày nó đều gia tăng, thế thì không được rồi. Vậy kết quả sẽ ra sao? Kết quả chính là càng về sau, thiên tai càng nghiêm trọng. Quả báo, hiện tại quả báo vẫn còn nhẹ một chút, thêm vài năm nữa thì càng nặng nề hơn, giống như bệnh tật, phải sớm được chữa. Đúng vậy, đúng vậy. Sư phụ xem, ngoài kia vẫn còn ca múa tưng bừng, vẫn rất yên tĩnh. Rất nhiều người nói với thiên tai là bùng nổ một cách tự nhiên, không có dấu hiệu báo trước. Rất nhiều người có tiền, các đại phú, đại gia cũng muốn hỏi, vậy tiền của tôi thì sao? Tôi đã sớm nói với bọn họ, nhưng họ không tin. Vậy bây giờ tin rồi thì cũng không còn kịp nữa. Có người nói với chúng con, mọi chuyện vẫn chưa xảy ra. Chương trình đặc biệt chào năm mới 2014. Nhân loại làm sao ứng phó thiên tai. Kính chào các vị đồng tu trên toàn thế giới. Chào mọi người. Xin mời ngồi. Cách đây không lâu, chúng ta đã phải chứng kiến một thiên tai vô cùng thảm khốc. Bão lớn đổ bộ vào Philippines. Tính đến thời điểm này, ngày 13 tháng 12, số liệu mà chính phủ Philippines đã công bố, số người tử vong đã vượt qua con số 6.000 người, và vẫn còn hơn 1.800 người mất tích. Họ tuyên bố cơn bão đổ bộ vào lần này là thiên tai do bão gây ra, số người chết nhiều nhất. Được ghi chép trong lịch sử. đó là những người dân sống ở vùng ven biển, những thành phố và làng mạc nay đều bị san thành bình địa. Sau khi chúng ta xem xong đều vô cùng đau xót. Chúng ta thấy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, con người mất đi mạng sống, nhà cửa của mình biến thành đống hoang tàn, thực sự là đau đớn đến cùng cực. Thiên tai xảy ra chỉ trong một đêm. Bạn xem, vận mệnh con người phút chốc đã thay đổi. Vợ con ly tán, nhà tan cửa nát. Từ bản tin thời sự tổng hợp, chúng ta có thể thấy những hình ảnh vô cùng thảm khốc này. Khi chúng ta xem những bản tin thời sự về thiên tai nhân họa này, mọi người sẽ thắc mắc một vấn đề: rốt cuộc nhân loại phải làm sao để ứng phó với những thiên tai này? Đây là vấn đề được toàn thế giới quan tâm nhất trong những năm gần đây. Cách đây không lâu, chúng ta cũng được xem trên Internet một số clip được quay trực tiếp trận động đất và sóng thần ở Nhật Bản ngày 11 tháng 3 năm 2011, gần đây mới được công bố. Những cảnh tượng này mọi người xem xong đều cảm thấy kinh hoàng. Thực sự phải gọi là kinh hồn, bạt vía, rùng mình, sợ hãi.
こうやってます。あ、いやいや、これ。あ、いやいや、これ。あ、これだ。もうかかったっけ。船が流されてます。そうです。ちょっと堤防越えてみた。あ、いやいや。堤防越えてます。
Nếu bạn không chứng kiến những cảnh tượng này, bạn sẽ không biết trận thiên tai này đáng sợ như thế nào. Sợ đến nỗi nổi da gà, bạn xem dòng nước dâng cao lên rất nhanh.
Yeah.
Loại thiên tai này đáng sợ ở điểm nào? Không có dấu hiệu báo trước. Bạn xem, mọi người trở tay không kịp, không thể phòng bị. Bạn xem, có thể nói là xảy ra chỉ trong nháy mắt, thời gian không đến một phút thì biến thành cảnh tượng như thế này. Mọi người không kịp phòng bị. Khán giả trên toàn thế giới có từng nghĩ loại thiên tai này nếu như có một ngày đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt bạn, bạn sẽ phải làm thế nào? Bạn đừng cho rằng chuyện này chỉ có trong phim ảnh. Đây là clip được quay trực tiếp tại hiện trường. Đây không phải là phim ảnh. Nhưng cũng phải nói rằng chúng ta khi nhìn thấy những cảnh tượng này thực sự sẽ nghĩ đến những bộ phim về thiên tai, có thể nói là giống nhau y hệt. Bất luận là nhà cửa hay xe cộ, thậm chí cây cổ thụ đều bị cuốn bay đi. Đứng trước những thiên tai này, con người thật nhỏ bé và yếu đuối biết bao. Thành phố mà chúng ta sinh sống, gian khổ gây dựng bao nhiêu năm tháng, nhà cửa của chúng ta biến thành một đống hoang tàn. Thực sự là chỉ trong chớp mắt, con người khi đứng trước những thiên tai này không có cách nào khác, phải làm sao đây? Một trận thiên tai, ví dụ như một trận sóng thần hoặc một cơn bão lớn, rốt cuộc có nguy hại đến mức nào? Có sức mạnh lớn thế nào? Nếu bạn vẫn chưa cảm nhận được, bạn hãy xem những bức ảnh này. Bạn thấy đây là một tấm gỗ vô cùng cứng chắc, trong cơn bão đâm vào bên trong lốp xe kiên cố. Bạn nói xem trận sóng thần và bão tố này có sức tàn phá lớn đến thế nào? Bạn hãy nhìn đường ray này. Đây chính là đường ray sắt đều bị bẻ cong rồi. Một trận bão tố, một cơn sóng thần, đường ray bị bẻ cong. Bạn nói xem nó có sức tàn phá lớn thế nào? Những tin tức mà chúng ta được xem gần đây, kinh hoàng và đau xót, khiến chúng ta nghĩ đến nhân loại rốt cuộc phải làm sao để ứng phó với thiên tai. Đây là vấn đề mà chính phủ và quan chức các nước trên toàn thế giới, người dân bình thường, mỗi một nhà, mỗi một hộ, người đều quan tâm nhất. Bạn nói xem, thiên tai này ở ngay trước mắt bạn, bạn phải làm sao? Vào năm kia, cuối năm 2012, chúng tôi thỉnh mời sư phụ lão pháp sư Từ Bi cho chúng tôi một cơ hội, là một chuyên đề phỏng vấn. Tên của chương trình là Nhân loại làm sao ứng phó với thiên tai. Chương trình này vẫn chưa được phát sóng, nó vô cùng hiếm có. Chúng tôi chia chương trình ra thành 3 phần: thượng, trung và hạ. Chương trình đặc biệt này bàn về vấn đề con người làm sao ứng phó với thiên tai rất rõ ràng, rành mạch. Nguồn gốc của thiên tai cũng được giảng rất tường tận, cũng chính là làm thế nào mới có thể đánh hung, gặp cát, tiêu tai, miễn nạn. Xã hội loài người phải phát triển theo hướng nào, giảng rất rõ ràng. Chương trình đặc biệt này có thể nói là một chương trình duy nhất trong lịch sử cận đại, cũng có thể nói là toàn diện nhất, cứu kính nhất, triệt để nhất, đem vấn đề xã hội loài người là cách nào ứng phó với thiên tai giảng một cách rõ ràng nhất. Vì thế chúng tôi hy vọng mọi người có thể toàn gia đình cùng nhau ngồi xem, luôn luôn xem lại nhiều lần. Lợi ích lớn nhất chính là gì bạn biết không? Gia tăng ý thức phòng tránh tai nạn của chúng ta, tránh hung, giảm cát, nhất định sẽ có tác dụng và lợi ích này. Nhưng quan trọng nhất là gì? Phải thực hành. Phương pháp lý luận đều đã nói với mọi người rồi, có thể làm được hay không thì phải dựa vào chính bạn. Vì thế sau này nếu như thực sự gặp phải hoàn cảnh bất chắc, bạn không thể oán chờ trách người, bởi vì đã sớm nói với bạn rồi. Có thể nói chương trình này nên truyền cho các thế hệ mai sau, người của triều đại nào, thời đại nào, các quốc gia trên thế giới, người của các quốc gia nào cũng có thể xem, bởi vì nội dung của nó là chân lý. Bạn xem trang web của chúng tôi, website Giáo dục Thánh Hiền Đồng Tu Toàn Cầu, tuy mới chỉ thành lập được một tháng, nhưng chúng tôi nhận được tin tức số lượng người xem quá nhiều, hơn 30 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới, đại chúng đều đang theo dõi. Bạn xem nước Mỹ, Anh Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Đông Nam Á, các nước này thì không có gì lạ lẫm, nhưng còn có rất nhiều quốc gia khác cũng đang xem: Ecuador, Trinidad và Tobago, Algeria, Nigeria, Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Campuchia. Đây thực sự được gọi là đồng tu toàn cầu. Đây là việc tốt, dấu hiệu tốt, chứng minh rằng mọi người luôn một lòng nghĩ đến giáo dục thánh hiền. Mọi người đều ưa thích dạy cho mọi người biết cách làm nào đạt được cuộc sống hạnh phúc. Và nói xem, ai mà chẳng cần, toàn thế giới đều cần. Cũng có một số khán giả bình luận, thực sự khi vừa mới tiếp xúc đối với Phật giáo, văn hóa, truyền thống, đối với lão pháp sư thực sự chưa hiểu biết. Hy vọng chúng tôi có thể giới thiệu đơn giản một hai câu. Có thể bậc đạo sư vĩ đại vô cùng tôn kính của chúng ta, lão pháp sư, người là lãnh tụ của tôn giáo thế giới, một bậc cao tăng đại đức được thế giới công nhận, một đời chuyên tu, chuyên hoàng truyền pháp môn tịnh độ. Cái gì là pháp môn tịnh độ đây? Nói đơn giản thì chính là chuyên niệm A Di Đà Phật, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong Phật giáo có tầm ảnh hưởng lớn nhất từ trước tới nay, nhân số rất nhiều. Thù thắng nhất chính là pháp môn tịnh độ, có thể liễu thoát sinh tử, triệt để thoát khỏi nỗi khổ trong lục đạo luân hồi. Đây chính là pháp môn tốt nhất, tịnh độ tông. Trong những mục chúng tôi đặc biệt giới thiệu trên trang web có một mục tên là Một người đời nay bạn không thể không biết, là chuyên mục giới thiệu về sư phụ thượng nhân. Trên website này cũng có thể tìm thấy địa chỉ chuyên trang thuyết pháp giảng kinh của sư phụ thượng nhân. Toàn thế giới đều có thể xem được lão pháp sư ngày ngày giảng kinh. Đến nay đã là 56 năm rồi. Sư phụ thường luôn nói với các vị đồng tu: người khai sáng tất cả các tôn giáo trong lịch sử nhân loại, không có ai là không bắt đầu từ giáo dục. Bạn xem, Giê-xu dạy học 3 năm. Thật là đáng tiếc, sau đó bị hại chết. Mốt dạy học hơn 20 năm. Mô-hê-mét dạy học 27 năm. Thích Ca Mâu Ni Phật của Phật giáo giảng kinh dạy học 49 năm. Từ đầu tới cuối chưa từng gián đoạn, tất cả đều là áp dụng giáo dục. Dùng ngôn ngữ thời hiện đại mà nói thì tất cả đều là giáo dục xã hội. Họ đều là những nhà giáo dục vĩ đại. Việc mà họ chuyên làm cả một đời chính là đem chân tướng của vũ trụ nhân sinh nói cho mọi người biết, khiến mọi người phá mê, khai ngộ, lìa khổ, được vui. Bạn xem, những vị giáo chủ này họ chưa từng gặp mặt nhau, nhưng những việc làm và hành động của họ đều là cùng một sự việc, chính là giáo dục, là dạy học. Trong lịch sử của loài người, được thế giới công nhận, nhà giáo dục vĩ đại nhất Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh dạy học kéo dài 49 năm, một ngày cũng không ngừng nghỉ. Cho đến hiện tại, sư phụ lão nhân gia là đệ tử của Phật Đà, thời gian giảng kinh thuyết pháp thực sự đã vượt qua thầy giáo. Đến năm 2014 đã là 56 năm. Thời gian giảng kinh và thuyết pháp đã vượt qua Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời sư thường nói, hậu sinh khả úy, trò giỏi hơn thầy. Sư phụ lão nhân gia đã làm một tấm gương tốt nhất cho tất cả hàng đệ tử Phật. Thời gian thuyết pháp và giảng kinh dài 56 năm, đây là hình mẫu có 102 trong lịch sử nhân loại. Chỉ có một người như vậy hiện tại chúng ta may mắn gặp được. Thực sự phải gọi là châu báu của nhân loại. Vì thế phúc báo của chúng ta thật lớn. Ngày nay trên trái đất 7 tỷ người này, chúng ta đã may mắn gặp được người, một nhà giáo dục vĩ đại, một trí giả vĩ đại, giúp chúng ta giải đáp những vấn đề về nguyên nhân của hàng loạt các thiên tai nhân họa trên toàn thế giới, giảng cho chúng ta một cách tường tận. Đây là phúc báo của loài người chúng ta. Tất cả các khán thính giả trên toàn thế giới có thể không lắng nghe, có thể không trân trọng sao, có thể không biết ơn ư? Chúng ta thực sự là được thừa hưởng đức của tổ tiên, chúng ta gặp được người, vì vậy chúng ta phải vô cùng biết ơn. Lời nói này là xuất phát từ trái tim chân thành, chí thành biết ơn. Chúng ta vẫn luôn cầu nguyện sư phụ lão nhân gia có thể mãi trụ thế gian, cứu khổ cứu nạn, giúp đỡ chúng ta tìm ra phương hướng, bước lên con đường ánh sáng. Lão pháp sư ở trong phòng thu âm hoặc là ở khu vực người tới viếng thăm giảng kinh thuyết pháp, mỗi ngày đều phải 4 tiếng đồng hồ tiếp đãi khách nhân từ các quốc gia trên thế giới, thì càng không phải nói đến. Nói một câu thực lòng thì chúng ta đứng một bên nhìn mà còn thấy mệt mỏi, càng chẳng thể nói đến tự mình đảm đương. Người đã 87 tuổi, qua năm sau là 88 rồi, nhìn người mà thấy thương xót. Mỗi ngày 4 tiếng đồng hồ giảng kinh, một ngụm nước cũng không uống, một mạch giảng kinh, thực sự là quá tuyệt vời. Nhà giáo dục vĩ đại nhất. Nếu bạn không cảm thấy đúng, vậy bạn còn trẻ, hãy cứ thử xem. Mỗi ngày giảng 4 tiếng đồng hồ, hãy giảng thử đi. Hoàn toàn là trách nhiệm, một tấm lòng từ bi. Chỉ nghe thôi cũng khiến mọi người cảm động, rơi lệ. Bạn đi tới nơi nào trên thế giới mà có thể tìm được một lão pháp sư từ bi đến mức như thế chứ? Mọi người nghe xét lời nói này có lý hay là không. Lão nhân gia, người chịu nhiều gian khổ mệt nhọc đến như vậy là vì cái gì chứ? Sư phụ lão nhân gia thực sự là quá tuyệt vời. Bạn xem, 4 tiếng giảng kinh, không có một từ lầm lẫn. Sau khi đem chỉnh lý những băng video đó, thì trở thành một bộ sách, một bộ kinh điển. Hơn nữa, ngày ngày giảng, tháng tháng giảng, năm năm giảng, luôn luôn một phong thái như thế. Giảng xong, liền thành một bộ sách, không có chỗ nào sai sót. Việc này người của Tịnh Tông học hội toàn thế giới đều có thể làm chứng. Bởi vì chúng ta thường xuyên xem giảng ký của sư phụ. Trí tuệ này, mọi người đều có thể thấy rằng từ cổ chí kim. Liệu có thể tìm được người thứ hai như thế không? Bạn có thể không bái phục ư? Vì thế bạn sẽ gọi là bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật Đà là thầy giáo, không phải là ai khác. Vì thế Phật giáo là giáo dục. Nó không phải là tôn giáo, càng không phải mê tín. Nó chính là thứ khiến bạn phá trừ mê tín. Sư phụ nói chữ Phật này, phiên dịch sang chữ Hán chính là giác ngộ. Phật giáo chính là nền giáo dục của sự giác ngộ. Nền giáo dục khiến bạn giác ngộ. Bạn có muốn không? Vì thế sư phụ thường giảng, mục đích của việc học Phật chính là giáo dục, chính là dạy dỗ người cho tốt. Nếu như người này học mãi mà anh ta không thể chuyển mê khai ngộ, lìa khổ được vô, chuyển ác hướng thiện, vậy thì giáo dục này của bạn bị thất bại rồi. Đây chẳng phải là Phật giáo nữa. Vì thế bạn xem, một bậc trí giả vĩ đại đến thế, có 102 trong lịch sử nhân loại, những lời giảng của lão nhân gia, bạn có thể không lắng nghe sao? Nghe hay không nghe, bạn có thể dẹp sang một bên, bạn có thể không xem. Nhưng có một nhân vật vĩ đại đến như thế, bạn có thể không xem đấy, bạn có thể không tìm hiểu sao? Vì vậy chúng ta giảng nói phải có đạo lý. Rất nhiều các nhà lãnh đạo, chính phủ của các quốc gia trên thế giới đều tìm đến sư phụ, lão nhân gia, xin thỉnh giáo. Phải làm thế nào? Sư phụ đều giải đáp từng vấn đề một cho họ. Chẳng có ai không tán thán, không hài lòng cả. Còn nữa, chúng ta nhìn thấy cựu thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama nhiều lần công khai xin lỗi trước mọi người, sám hối tội ác Nhật Bản xâm lược Trung Quốc. Trong bài phát biểu, ông Hatoyama một lần nữa xin lỗi về hành động hai lần xâm lược Trung Quốc. Với cương vị là người Nhật Bản, tôi cảm thấy có trách nhiệm phải xin lỗi. Cho dù chỉ có một người dân thường Trung Quốc bị quân Nhật giết hại thô bạo, hành vi này không thể chỉ vì nó xảy ra vào thời chiến mà có thể tìm cách ngụy biện. Tại sao ông lại có thái độ như vậy? Sau đó chúng tôi xem xét thì mới hiểu. Ông nhiều lần cùng với phu nhân đến Hồng Kông bái kiến sư phụ lão nhân gia để thỉnh giáo rất nhiều vấn đề. Vì thế những bản tin mà chúng ta xem được cũng thấy rất cảm động. Con người chỉ cần sám hối, thừa nhận nghiệp tội của mình. Sư phụ thường giảng, con người có thể dạy dỗ tốt được, thì thế giới này có hy vọng rồi. Những năm gần đây, tôi ở hải ngoại. Thực sự có một số người nói, giống như rất nhiều những người ở Indonesia cũng nói, người Indonesia nói Tịnh Không Pháp Sư yêu Indonesia còn hơn cả người Indonesia nhiều lắm. Không chỉ yêu Indonesia, tôi đi đến đâu cũng đều như thế. Tôi ở Australia thì yêu Australia. Tôi ở nước Mỹ thì yêu nước Mỹ. Tôi ở nước nào thì yêu nước đó. Tại sao vậy? Một thể nhất định phải hiểu rõ đạo lý này. Đây là sự thực, không phải giả tạo. Trong đệ tử quy, phàm là người đều phải yêu. Phạm vi vẫn chưa lớn. Trong Phật giáo Đại Thừa, biến pháp giới, hư không giới đều chính là mình. Sao có thể không yêu chứ? những điển tịch mà các tổ tiên Trung Quốc truyền lại, những pháp bảo thực sự có thể tự cứu mình, cứu gia đình, cứu xã hội, có thể cứu quốc gia, cứu thế giới. Đó là bảo vật. Sao có thể không yêu chứ? Tổ tổ tương truyền, ngày nay đến thời đại chúng ta, sứ mệnh quan trọng nhất của những người trong thời đại chúng ta là đem nó truyền lại cho thế hệ mai sau. Văn hóa không có giới hạn quốc gia. Còn có một việc tốt lớn khác, chính là gần đây trong nước ngoài nước rất nhiều tín đồ đạo Islam có được một cuốn sách quý, Kinh Koran Dịch Nghĩa. Đây là một bản thảo cũ thời dân quốc do lão tiên sinh Vương Tĩnh Trai chú giải. Vậy thì do ai khởi xướng đem bộ sách này tái bản một lần nữa phổ cập tới mọi người đây? Chính là sư phụ lão nhân gia của chúng ta. Bạn xem, in ấn rất đẹp và cẩn thận. Rất nhiều tín đồ đạo Islam sau khi xem xong hoan hỉ vô cùng. Nhưng họ không thể tưởng tượng ra ai là người giúp họ in ấn. Chính là lão pháp sư đã in giúp họ. Lão pháp sư của chúng ta tuy rằng là bậc đại đức trong Phật môn, thế nhưng lão nhân gia, bạn xem, người cũng giảng kinh thánh, cũng giảng kinh Mân Côi, cũng giảng kinh Koran. Lão nhân gia vẫn luôn khởi xướng một quan niệm đối với thế nhân, tôn giáo, thế giới là một nhà. Hy vọng giới tôn giáo đoàn kết với nhau, khôi phục sự ổn định, hòa bình của thế giới. Đại chúng chúng ta có thể có được phúc phận này, có được nhân duyên thù thắng này, để học tập và làm theo sư phụ lão nhân gia. Những lời khai thị từ bi mà sư phụ gửi tới chúng ta nhất định phải vô cùng trân trọng. Chúng ta lại một lần nữa tri ân sư phụ lão nhân gia, tuổi thọ 87. Một lần nữa cảm ơn lão nhân gia người, một tấm lòng từ bi cứu khổ cứu nạn. Nhân loại làm sao ứng phó thiên tai? Sư phụ thượng nhân tôn kính, đầu tiên con vô cùng biết ơn lão nhân gia người đã cho đông đảo đại chúng chúng con một cơ hội để thỉnh giáo người như thế này. Chúng con xin đế đầu đỉnh lễ sư phụ, vô cùng biết ơn. A Di Đà Phật. Có tấm lòng như vậy là được rồi. Cơ hội lần này thật hiếm có. Chúng con biết lão nhân gia người đã 86 tuổi rồi, vừa mới viếng thăm Sri Lanka trở về. Tổng thống Sri Lanka còn có quốc sư đã thỉnh mời người, sau đó là thủ tướng Malaysia cũng thỉnh mời người. Người mới trở về từ hai quốc gia đó lại giảng kinh tiếp, vô cùng vất vả. Vì thế chúng con cảm thấy không đến lúc vạn bất đắc dĩ, rất nhiều vấn đề thì sẽ không dám làm phiền tới người. Bộ phim điện ảnh này chúng con không biết người đã từng xem qua hay chưa. Phim năm 2012, hình như toàn thế giới không có ai là không biết nó. Chúng con ở đây còn có 4 bộ video, bên trong đều là rất nhiều phát biểu của các nhà khoa học. Còn có một học giả chuyên gia, họ đều vô cùng quan tâm. Đầu tiên, chúng con xin thỉnh giáo người, chúng con có nên tin tưởng những luận điểm của các chuyên gia học giả này không ạ? Sự việc này là vấn đề về hiện tượng thiên văn. Vấn đề hiện tượng thiên văn ạ, đúng, chính là vấn đề về tinh tượng. Các nhà khoa học quan sát đã lâu. Đây là một sự thực. Sự sắp xếp của giải ngân hà chính là vào ngày này, ngày 21 tháng 12. là trung tâm của ngân hà. Mặt trời và trái đất xếp thành một đường thẳng. Đường thẳng này sẽ gây ra hiện tượng gì? Chính là lực hút trung tâm. Ngân hà có một lực hút vô cùng mãnh liệt. Nó sẽ ảnh hưởng tới mặt trời. Hơn nữa, hố đen mặt trời chính là bão tố. Nó có chu kỳ 11 năm là một chu kỳ. Đúng lúc lần này lại gặp một chu kỳ. Tháng năm này chính là một năm chu kỳ. Chính là hố đen mặt trời vận động vô cùng mãnh liệt. Sợ rằng lực hút ngân hà sẽ ảnh hưởng tới mặt trời, sẽ kéo theo bão mặt trời, sẽ kéo lên rất cao. Kéo lên càng cao thì sẽ ảnh hưởng tới trái đất. Từng có một lần tôi xem thấy báo cáo thiên văn này. Hố đen mặt trời ảnh hưởng đến trái đất mất khoảng từ 2 đến 3 ngày. Ảnh hưởng của nó mới tới trái đất. Nhưng có một lần, không tới một tiếng đồng hồ thì đã tới trái đất rồi. Vì thế, điều này chứng minh rằng sự sắp xếp của dải ngân hà rất có thể sinh ra hiện tượng này. Hiện tượng này các nhà khoa học có biết đến. Khả năng lớn nhất là tất cả hệ thống thông tin trên trái đất đều bị ảnh hưởng. Vệ tinh mà trái đất phóng lên, vệ tinh có thể bị chúng phá hoại hoàn toàn. Những vệ tinh này đều sẽ bị phá hủy, đúng không sai? Điều này đối với thông tin, đối với điện tín, hàng không, hàng hải, đều có ảnh hưởng rất lớn. Máy bay trên không mất phương hướng, sợ rằng chuyện này sẽ xảy ra. Chúng ta đều không thể gọi điện thoại được, phải không ạ? Đúng, có thể có khả năng này. Đây vẫn còn xem như là chuyện nhỏ. Vậy vẫn còn xem là chuyện nhỏ, không được tính là chuyện lớn. Sợ nhất là loại lực hút này dẫn phát núi lửa siêu cấp trên trái đất phun trào. Cái đó mới dẫn đến thiên tai vô cùng lớn. Các nhà khoa học nói với chúng ta, trên trái đất có 10 mấy ngọn núi lửa siêu cấp, hơn một nửa đều ở dưới đáy biển. Lực hút lớn nhất này nếu dẫn phát núi lửa phun trào, vậy mọi người có thể hiểu rằng chính là sẽ gây nên sóng thần nghiêm trọng. Nước biển sẽ dâng cao lên. Bạn nói xem, cao lên bao nhiêu thước? Chúng ta xem thấy trong bản tin thời sự, ước tính khoảng 1.000 mét. Vậy thì thật đáng sợ. 1.000 mét cơ à? Sóng thần 1.000 mét. Vậy thì còn cao hơn cả một ngọn núi. Đúng vậy, bạn nói xem, thế có đáng sợ không? Cơn sóng thần này chậm chậm tiến vào vùng bờ biển. Khi tiến vào vùng bờ biển rồi, cho dù nó giảm xuống chỉ còn 1/10, 1.000 mét biến thành 100 mét, chúng ta cũng không thể chịu được. Năm kia, sự kiện ngày 11 tháng 3 ở Nhật Bản là 10 mét. Trước đó một chút, Indonesia, Sumendasu cũng là 10 mét. 10 mét, bạn xem, gây ra hơn 300.000 người chết. Thưa sư phụ, vậy thì cảnh tượng giống như trong phim 2012 là có căn cứ khoa học. Thưa sư phụ, chúng ta đang ngồi ở đây, nói tới vấn đề này thì có vẻ nhẹ nhàng. Nếu không phát sinh thì không sao. Một khi đã xảy ra rồi thì đây là một kiếp nạn lớn. Đúng vậy, đại kiếp nạn. Sự việc xảy ra là như thế nào? Các bạn đồng tu học Phật đều biết rồi. Thực sự hiểu rằng phàm có hình tướng đều là hư vọng. Mà hiện tượng này liệu có thể nào thay đổi? Đáp án là khẳng định có thể. Tại sao vậy? Tất cả pháp từ tâm tưởng sinh ra. Trong kinh Thường Giảng, tướng do tâm sinh. Các nhà khoa học nghiên cứu lực lượng tử phát hiện rằng năng lượng của niệm lực là không thể nghĩ bàn. Vì thế, tiến sĩ Braden, người Mỹ, đã từng nói, nếu như cư dân trên trái đất có thể giác ngộ, có thể quay đầu, ông ta đưa ra ba câu nói: bỏ ác làm lành, cải tà quy chính, đoan chính tâm niệm. Thì tai nạn này có thể ngăn chặn. Lời ông ta nói tôi rất tin tưởng, trong kinh Phật cũng từng nói đến. Vì thế hiện tại các nhà khoa học nghiên cứu lực lượng tử này đã biết rằng tâm này chính là ý niệm liên hệ với hoàn cảnh vật chất, đã phân định rõ ràng rồi. Vật chất là từ trong ý niệm mà sinh ra. Vì thế, ý niệm có thể khống chế vật chất, sức khỏe của cơ thể con người. Hiện tại chúng ta đã hiểu rõ rồi. Người có tâm thanh tịnh thì anh ta sẽ khỏe mạnh. Anh ta không có tạp niệm. Tham sân si, mạn nghi chính là nguồn gốc bệnh có quan niệm này. Tương ứng với ngũ tạng lục phủ của chúng ta rất dễ bị lây nhiễm virus bệnh. Nếu như không tham, không sân, không si, không kiêu mạn, không vọng ngữ, thì khả năng miễn dịch của bạn sẽ đạt đến viên mãn. Bất kỳ loại vi khuẩn nào tiếp xúc với bạn, bạn đều không bị ảnh hưởng nhờ niệm lực đó. Sư phụ, rất nhiều người đều xem đĩa CD Sơn Tây Tiểu Viện. Thực sự có rất nhiều người bệnh thông qua niệm Phật, nhờ có niệm lực của chính mình khiến cơ thể hồi phục khỏe mạnh. Thực sự có rất nhiều người bệnh thông qua niệm Phật, nhờ vào niệm lực của chính mình khiến cơ thể hồi phục sức khỏe. Cái này mọi người rất dễ tiếp nhận. Nhưng thưa sư phụ, sóng thần cao 1000 mét, còn có núi lửa bạo phát, cái này mọi người cũng có thể tránh sao ạ? Được, bạn phải tin tưởng, bởi vì nó là hiện tượng vật chất. Nếu con khởi hoài nghi là không được ạ. Hoài nghi là không tốt, chính là khởi ý niệm tôi có được không? Không được, như thế không tốt, không có hiệu quả. Quyết định tin tưởng trong kinh Phật có giảng: sắc do tâm sinh. Cái sắc đó chính là đại biểu cho vật chất. Tướng do tâm sinh, tướng do tâm sinh, nguyên văn của nó là sắc do tâm sinh. Đúng, vì thế mọi người phải tập trung niệm lực. Có thể ảnh hưởng đến quỹ đạo vận hành của các tinh cầu trong vũ trụ. Sức mạnh to lớn đến thế cơ mà. Ý người muốn nói là một người ạ. Một người chứ, đó là thiền định thâm sâu. Đó không phải là người bình thường. Chính là trong kinh Phật đã giảng: chế tâm, nhất xứ, vô sự, bất biện. Anh ta ngồi tại một chỗ, không chút động đậy. Nhờ có sức mạnh của niệm lực có thể thay đổi quỹ đạo của tinh cầu trong vũ trụ. Đúng, không sai. Cái này chúng ta tin tưởng. Thế nhưng chúng ta chưa đạt được loại công phu đó. Ý niệm của chúng ta rất tạp, rất loạn, vì thế không có tác dụng. Cho nên tại sao mà thiền định lại quan trọng như thế? Tu hành trong nhà Phật hoàn toàn ở công phu định. 84.000 pháp môn, 84.000 pháp không đồng nhau, chính là tu thiền định. Công phu thiền định càng cao, anh ta có thể thay đổi môi trường xung quanh. Khu vực này của chúng ta, nếu thực sự có một hoặc hai người tu hành như thế, thì nơi này sẽ không gặp phải thiên tai nữa. Thưa sư phụ, chúng ta nhìn thấy cách đây không lâu, nước Mỹ cũng gặp phải rất nhiều thiên tai. Một nước lớn phát triển như thế, một chút biện pháp cũng không có, không có cách gì. Dù có các nhà khoa học cao siêu hơn nữa, bao gồm cả quân đội, đều không có biện pháp gì hết. Chúng con muốn hỏi rằng, như thế chẳng phải là trên toàn thế giới, từ chính trị ra, lãnh tụ cho đến các nhà khoa học, mọi người thực sự còn rất mơ hồ, vẫn còn chưa biết có một năng lực của chính bản thân con người như thế. Đúng vậy, đó chính là 400 năm gần đây khoa học kỹ thuật phát triển, mọi người đều bị khoa học làm mê muội rồi, tin tưởng khoa học. Trước đó có, bạn xem, có một số người dân địa phương như Trung Quốc, Ấn Độ cho đến toàn thế giới, họ đều chú trọng tu hành, dùng niệm lực, phải không ạ? Dùng niệm lực. Tiến sĩ Hulen ở Hawaii đến chỗ tôi thăm viếng, chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, ông còn dùng cơm với tôi nữa. Đầu tiên tôi hỏi ông ta phương pháp trị bệnh bằng ý niệm của ông căn cứ vào đạo lý nào. Ông ấy nói với tôi rằng nhờ tâm thanh tịnh, giống như trong Phật pháp ạ. Đúng vậy, ông ấy không phải tín đồ Phật giáo, không hiểu Phật pháp. Ông nói chúng tôi đem ký ức mà bạn có thể nhớ được, những ký ức tiêu cực chính là những ký ức không tốt, đều xóa sạch tất cả, dọn dẹp sạch sẽ. Ký ức tốt cũng xóa hết, hồi phục tâm thanh tịnh của bạn. Bên trong tâm thanh tịnh đều không có thiện ác. Phương pháp này có năng lực ảnh hưởng tới vật chất. Chính là đầu tiên đem tâm của chính mình dọn dẹp sạch sẽ ạ. Dọn dẹp sạch sẽ. Nghe nói vị tiến sĩ Hulen này đã chữa khỏi cho mấy nghìn người bệnh ạ. Hơn nữa còn không cần phải gặp mặt. Đúng, không cần gặp mặt. Dùng ý niệm giống như điều khiển từ xa vậy. Đúng. Ông ấy cần phải có 4 điều kiện. Thứ nhất là danh tính của người bệnh. Danh tính. Thứ hai là ngày tháng năm anh ta sinh ra. Ngày tháng năm sinh. Thứ ba là hiện tại anh ta đang sống ở đâu. Vị trí của anh ta. Đúng. Thứ tư là bệnh lý, bệnh tình của người đó ạ. Đúng. Bạn đi kiểm tra bệnh tình sau khi kiểm tra. Như vậy là được rồi. Chỉ nhờ vào 4 điều kiện này là có thể được. Những thông tin thật cụ thể ạ. Sau đó tôi hỏi dùng phương pháp gì. Ông nói dùng quán tưởng. Đem người bệnh và chính mình quán tưởng thành một thể. Tôi là anh ta. Anh ta là tôi ạ. Đúng. Bệnh trên người anh ta chính là bệnh của ông. Ông dùng tâm thanh tịnh của ông đưa những tế bào gây bệnh này khôi phục thành bình thường. Bệnh của ông ta liền khỏi. Bệnh của người kia cũng khỏi luôn ạ. Đúng, khỏi bệnh rồi. Ông ta khỏe thì người bệnh kia cũng khỏe luôn. Bởi vì họ là một thể ạ. Thời gian ông chữa bệnh là một ngày làm 30 phút. Giống như là tính tọa vậy, ngồi khoảng 30 phút. Liên tục làm một tháng liền khỏi bệnh. Tâm càng thanh tịnh, càng chính trực thì hiệu quả càng cao ạ. Đúng, không có một chút hoài nghi nào, không có một chút tạp niệm. Đây chính là công phu. Ví dụ như trong nhà chúng ta có người bệnh, cách chúng ta rất xa. Dùng phương pháp này của tiến sĩ Hulen, được con nghe nói là mấy nghìn người bệnh, ông ta đều đã chữa khỏi hết. Đúng vậy, chính là minh chứng. Minh chứng thực sự, không phải là giả. Vì thế, chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện, đây là chuyện nhỏ, không phải chuyện lớn. Vậy chuyện lớn là chuyện gì? Chuyện lớn là thành Phật. Làm sao để thành tựu thành Phật? Công phu định thành tựu không phải cái gì khác. Thành Phật thì sẽ không phải chịu khổ nữa. Đúng, chính là tu định. Tu định chính là buông xả. Thưa sư phụ, vì tiến sĩ hưu lần này, ông ta dùng phương pháp này để xem bệnh. Nguyên lý này hình như rất giống với Phật pháp. Đúng, giống nhau. Chúng sinh là một thể, một thể, thực sự là một thể mà. Thưa sư phụ, ai là người đã dạy ông ta? Sư phụ có biết không ạ? Sư phụ của ông ta là thổ dân của đảo Hawaii. Những thổ dân đó được tổ tiên truyền lại từ đời này sang đời khác. Cũng là phương pháp cổ xưa nhất ạ. Phương pháp trị bệnh của người Hawaii cổ xưa, bởi vì là cảnh báo do các nhà khoa học đưa ra. Hơn nữa, toàn thế giới đều biết đến. Chúng ta cũng được xem rất nhiều bản tin, rất nhiều các nhà lãnh đạo, quan chức chính phủ các quốc gia đều đang âm thầm chuẩn bị, bởi vì dẫu sao cũng rất có khả năng này. Mọi người cũng đang vô cùng hoang mang, lúng túng. Một mặt thì nhìn ngày tháng, mặt khác lại không biết phải làm sao mới tốt. Sự việc này trong kinh Phật đã từng nói, được khoa học hiện đại tiên tiến nhất, vật lý lượng tử chứng minh, nó là sự thật chứ không phải giả. Dùng ý niệm giống như ông Hulen vậy, khôi phục tâm thanh tịnh. Nếu như đem A Di Đà Phật đặt vào trong, sức mạnh đó không biết sẽ nhân lên thêm bao nhiêu lần. Cho nên chúng ta bây giờ hiểu rằng trong vũ trụ này, ý niệm tốt nhất chính là gì? Chính là A Di Đà Phật. Người niệm Phật hiện tại vì sao không có sức mạnh lớn như thế? Niệm Phật có tạp niệm, có vọng tưởng, trong tâm không được thanh tịnh. Đúng, đúng vậy. Vì thế hiệu quả của nó không được rõ ràng như thế. Càng thanh tịnh, sức mạnh càng lớn. Làm thế nào để thanh tịnh? Chính là buông xả. Cho nên khi tôi học Phật, Trương Gia Đại Sư dạy tôi nhìn thấu buông xả, chỉ như vậy thôi. Thế nào là Phật Pháp? Chỉ bốn chữ thôi. Nghìn kinh vạn luận cũng không xa rời bốn chữ này. Nhìn thấu là như thế nào? Bạn đã hiểu rõ rồi. Buông xả chính là khôi phục tâm thanh tịnh đó. Thưa sư phụ, điều đầu tiên phải nghĩ rằng làm được, hiểu rõ rằng phải làm được, nhìn thấu rằng phải làm được. Có phải là hàng ngày phải nghe kinh thì mới có thể hiểu rõ? Đúng. Vì thế, việc nghe kinh là vô cùng quan trọng. Không có một vị Phật, không có một vị Bồ Tát nào là không giảng kinh thuyết pháp cả. Cho nên con đường của Phật Pháp chính là dạy học. Dạy học ạ? Đúng. Giải nghi phá mê, truyền đạo ạ? Đúng. Phật xuất hiện với thân Phật là thầy giáo. Sư phụ hiện tại mỗi ngày vẫn phải giảng 4 tiếng đồng hồ. Đúng, chính là vì sự việc nhìn thấu này. Đúng, vì sự việc này. Vậy thưa sư phụ, còn buông xả, con nhìn thấu rồi thì tự nhiên sẽ buông xả thôi. Hiểu rõ rồi thì tự nhiên sẽ làm được. Đúng, tự nhiên buông xả. Buông xả cái gì? Buông xả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Vậy thì không sao rồi, thiên tai hiện tiền cũng không sao nữa. Con thay mặt các nhà khoa học, bao gồm cả một số khán giả, con thay mặt cho họ thỉnh người chỉ giáo. Trong sinh hoạt thường ngày của chúng ta, cái gì là chấp trước ạ? Người thường nói phải buông xả chấp trước. Nó có biểu hiện gì không ạ? Có. Ví dụ như tham, sân si, mạn chính là chấp trước. Bạn ưa thích ăn những món ngon chính là chấp trước. Đúng ạ. Con nhất định phải ăn món ngon này. Đúng, không xa. Đó chính là chấp trước. Dù phải gọi xe, con cũng phải đi ăn món ngon này. Đúng, đó gọi là chấp trước. Vậy việc con nhất định phải đạt được một cái gì đó cũng là chấp trước. Con vô cùng hận anh ta. Con nhất định phải báo thù. Đúng, không xa. Đều là chấp trước. Đây chính là biểu hiện của tham, sân si, mạn ạ. Toàn bộ đều là chấp trước. Ngược lại của chấp trước là tùy duyên. Họ đều vô cùng quan tâm. Sau khi trừ bỏ chấp trước thì bạn mới có thể tùy duyên. Không có cái gì là không tốt. Có người hỏi sư phụ câu này, vậy tôi không muốn chấp trước nữa thì tôi sẽ phải làm như thế nào? Tùy thuận chúng sinh, cái gì cũng tốt. Cho ăn cái gì thì ăn cái đó ạ. Đúng, không có cái gì là không tốt. Thế nhưng rõ ràng là nó không ngon ạ. Không đâu, nó không ngon. Nhưng khi vào miệng, bạn sẽ biến thành ngon. Khẩu vị của anh ta và bạn không giống nhau. Có phải là con vẫn còn cái tâm chấp trước khi ăn, cho nên ăn không ngon? Buông xả cái tâm chấp trước rồi ăn lại thì khẩu vị sẽ khác, đúng không ạ? Đúng, không giống nữa. Tại sao vậy? Cảnh tùy tâm chuyển chính là cái đạo lý này. Nếu tâm của bạn là chân tâm, tất cả những thứ ở trước mặt bạn giống như sắp xếp phân tử, nó sẽ biến đổi. Sự sắp xếp phân tử sẽ thay đổi ạ? Đúng, sẽ thay đổi. Giống như thí nghiệm về nước ạ? Đúng vậy, là cùng một đạo lý mà. Sư phụ biết rằng hiện tại con người trên toàn thế giới đều rất cố chấp. Đúng, sự cố chấp đó chính là chấp trước kiên cố. Đây chính là cố chấp ạ. Chấp trước kiên cố. Vậy mà chúng con lại thường đem việc này ra để khen ngợi người khác như anh thật là cá tính, anh thật cố chấp. Đây lại chính là chướng ngại đầu tiên trong Phật Pháp ạ. Đúng vậy, đó chính là một kẻ phàm phu thực sự. Hơn nữa, sự chấp trước kiên cố này lại còn đi xuống nữa. Vậy nó có gì không tốt ạ? Điều không tốt là quả báo của nó chính là ác đạo, ngã quỷ, súc sinh, địa ngục. Bởi vì anh ta chấp trước tham, sân si, mạn ạ. Đúng vậy, anh ta chấp trước chính là nghiệp chướng. Tâm tham, sân si, mạn nhất định sẽ chiêu cảm những cái đó ạ. Đúng, nhất định sẽ chiêu cảm. Thiên tai hiện tiền không hoàn toàn sẽ là tuyệt diệt. Vẫn còn có người lưu lại. Sẽ không hoàn toàn chết sạch đâu. Vì thế bạn không cần phải sợ hãi quá. Trên thực tế, những người chết trong thiên tai, theo nhận định của tôi, 80% đến 90% là sợ quá mà chết. Đúng, oan uổng. Nếu anh ta có thể như bất động, có thể anh ta sẽ không chết. Thưa sư phụ, bọn họ bị cái gì dọa cho sợ chết ạ? Chính là bị thiên tai dọa cho chết đó. Cảnh tượng đó thật là khủng khiếp ạ.
Đúng, đúng vậy.
Vì thế tôi đều chủ trương các vị đồng tu, những bộ phim này một tuần phải xem một lần. Một tuần phải xem một lần ạ. Tại sao vậy? Khi ấn tượng của bạn đã sâu rồi, bạn sẽ không sợ nữa. Sau khi phát sinh thì ra tôi rất tỉnh táo, rất rõ ràng. Anh ta sẽ như bất động. Người này có chút trí tuệ, anh ta sẽ biết phải xử lý thế nào. Vào lúc này nhất tâm niệm Phật. Khi thiên tai đến thì về cực lạc thế giới rồi. Niệm Phật hàng ngày cầu nguyện, chẳng phải là cầu vãng sinh cực lạc thế giới đó sao? Vừa hay vào đúng lúc này thì tôi liền được đi rồi. Thực sự có thể đi mà. Thưa sư phụ, nếu như các nhà khoa học đang ngồi trước mặt người, còn họ sẽ muốn hỏi người vấn đề này. Chúng tôi chưa từng học Phật. Hơn nữa chúng tôi là người nước ngoài, có thể dùng ngôn ngữ của khoa học nói rằng danh hiệu A Di Đà Phật này cũng tốt, vị Phật này cũng tốt, là năng lượng tốt nhất trong toàn thể vũ trụ này, năng lượng lớn nhất.
Đúng vậy, đúng vậy,
chính là chúng tôi niệm ngài, năng lượng lớn nhất. Chúng tôi liền có năng lượng của A Di Đà Phật.
Đúng vậy,
đây là dùng ý niệm của chính chúng ta, tập hợp ý niệm của tất cả chư Phật Như Lai, tập hợp lại một chỗ, cho nên năng lượng này lớn hơn tất cả. Vấn đề gì đều có thể giải quyết, hoàn toàn ở tín tâm.
Vì thế, việc học tập thánh nhân trong thời đại hiện nay thật khó khăn. Giáo dục khoa học 400 năm ảnh hưởng đến đại chúng.
Giáo dục khoa học, vấn đề đầu tiên chính là dạy bạn phải hoài nghi.
Đúng,
không hoài nghi thì không phải khoa học.
Thánh học, vấn đề đầu tiên không được hoài nghi.
Bạn hoài nghi thì nhất định không thể tiến vào được.
Thưa sư phụ, vậy thì tương phản rồi ạ.
Hoàn toàn tương phản. Thánh hiền giáo huấn mà bạn lại hoài nghi. Khổng Tử đến giảng cho bạn, bạn cũng nghe không hiểu. Tại sao vậy? Bạn hoài nghi mà. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng cho bạn cũng không tác dụng. Vì thế, tín là nguồn gốc của tất cả các công đức. Thánh học là không có hoài nghi. Đối với bất kỳ ai cũng tin tưởng. Người lừa dối tôi cũng tin tưởng anh ta. Người hại tôi cũng tin tưởng anh ta.
Vậy chẳng phải là chúng ta đã thiệt thòi rồi ạ?
Không thiệt thòi.
Bị tổn thương thì sao ạ?
Tuyệt đối không bị tổn thương.
Tuyệt đối không bị thiệt thòi.
Thiệt thòi là phúc. Chúng con thường được nghe kinh giáo của người, hình như cả một cuộc đời của sư phụ đều bị thiệt thòi ạ.
Tôi không bị thiệt thòi, tôi vẫn đang hưởng phúc đấy.
Thưa sư phụ, người dù bị người khác bắt nạt cũng không sao, hủy báng cũng không sao, lừa dối cũng không sao. Sư phụ cũng chẳng nói năng gì, đều thay tôi tiêu trừ nghiệp chướng mà. Mọi người phát hiện sư phụ càng ngày càng an lạc hơn ạ.
Đúng, tôi càng ngày càng an lạc.
Tôi đối với những người này, anh xem trong phòng thu âm của tôi đều có cúng bài vị của họ để báo ân. Họ thay tôi tiêu nghiệp chướng, tôi đương nhiên phải báo ân. Người lại còn biết ơn họ nữa ạ.
Biết ơn họ, anh xem anh vui vẻ biết bao.
Nếu như anh oán hận họ, anh sẽ khó chịu biết bao.
Anh xem khổ vui chỉ là một ý niệm của bản thân, xuất phát từ bên trong, không liên quan với cảnh giới bên ngoài.
Sống trong thế giới của lòng biết ơn, cảm ơn những người làm tổn thương ta, bởi vì họ đã tôi luyện cho ta tâm trí. Cảm ơn những người đã lừa dối ta, bởi vì họ đã mở mang kiến thức cho ta. Cảm ơn những người đã đánh đập ta, bởi vì họ đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta. Cảm ơn những người đã bỏ rơi ta, bởi vì họ đã dạy ta phải biết tự lập. Cảm ơn những người đã đẩy ngã ta, bởi vì họ đã tăng thêm sức mạnh cho ta. Cảm ơn những người đã trách mắng ta, bởi vì họ đã giúp ta tăng trưởng định tuệ. Cảm ơn tất cả những người giúp ta kiên định thành tựu.
Thưa sư phụ, đó có phải là oán hận người khác ngược lại còn gia tăng thêm một chút không ạ? Đó là tự hại mình. Vì thế, đối với người khác mà có ý niệm không tốt, tổn thương người khác chỉ có 3 phần, làm tổn thương chính mình 7 phần. Không đáng đâu. Trong lòng con vẫn còn một chút oán hận người khác, ý niệm hận thù người khác. Lúc này mà con niệm Phật thì không có tác dụng, phải không? Thưa sư phụ, có tác dụng, nhưng rất ít. Lợi nhỏ, không lớn. Nếu như thực sự là biết ơn, sức mạnh đó sẽ rất lớn. Nguyên nhân niệm Phật không có tác dụng chính là đây, không sai, đều do tâm. Dùng tâm niệm khác nhau thì hiệu quả sẽ khác nhau. Không phải là Phật Pháp không có tác dụng, không phải, hoàn toàn do niệm lực. Thưa sư phụ, chúng con nghe thấy điều này thì rất muốn tin tưởng. Thế nhưng lại thực sự không dám tin. Tại sao lại thế ạ? Vẫn còn 26 ngày nữa. Thưa sư phụ, mới bắt đầu người nói có thể thay đổi. Còn 26 ngày nữa vẫn có thể thay đổi ạ?
Có thể.
Còn 26 ngày vẫn được ạ? Đừng nói là 26 ngày. Dù chỉ một giây trước khi thiên tai xảy ra cũng có tác dụng. Vì thế, niệm lực là không thể nghĩ bà. Tại sao thế? Vì thực sự là sức mạnh vốn có của tự tính. Các nhà khoa học công nhận. Họ nói, con người có một loại bản năng, đáng tiếc, chúng ta hiện tại đã đánh mất nó. Lời nói này nói rất có lý, nhưng làm sao mà mất thì họ lại không biết. Chính là hoài nghi, đã khiến nó mất đi. Vừa hoài nghi, thì liền mất luôn. Bây giờ chúng ta hỏi một đứa trẻ con, trong nước, nước ngoài đều có thể. Nó sẽ nói, nếu như con không hoài nghi, không nghi ngờ, không hoài nghi thầy giáo, không phê phán họ, thì không phù hợp với tinh thần khoa học. Cả thế giới đều có quan niệm này ạ. Đúng vậy, chính là khoa học đào tạo ra vậy. Cho nên những thứ mà khoa học tạo ra cuối cùng sẽ sinh ra thiên tai. Thưa sư phụ, chúng ta xem những đĩa CD này, các nhà khoa học đều bó tay chịu. Khi đối mặt với những thiên tai này, cho dù bọn họ đã dự đoán trước được có thể sẽ xảy ra thế nào, nhưng khi đại chúng hỏi phải làm cách nào thì bọn họ cũng đều không biết. Đúng vậy, chúng ta đều biết, chính là đem những hoài nghi kia của họ. Đúng, chúng ta đều biết. Chỉ cần bạn không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, chỉ một câu Phật hiệu quyết định có thể giải quyết vấn đề. Bạn đang xem một chương trình đặc biệt phỏng vấn cả thế giới đều quan tâm. Nguyên nhân thực sự của thiên tai lần này chính là tham, sân si, mạn nghi, năm thứ này. Tôi thường thường giảng kinh, gọi chúng là ngũ độc. Trong kinh Phật thường giảng, tham, sân si là tam độc, thêm hai cái nữa là ngũ độc. Chính là ngũ độc này đã hủy hoại thế giới. Tham lam sẽ chiêu cảm thủy tai. Băng ở Nam Bắc Cực tan chảy, mực nước biển dâng cao. Các nhà khoa học dự tính, nếu toàn bộ tan chảy hết, đại khái sẽ dâng lên 50 mét đến 70 mét. Những thành phố hiện tại thuộc vùng ven duyên hải lục địa đều sẽ không còn nữa. Đó là do lòng tham lam chiêu cảm. Sóng thần cũng là do tham lam. Sân khỏe sẽ chiêu cảm hỏa tai, núi lửa phun trào. Nhiệt độ tăng lên, nhiệt độ trái đất không ngừng tăng cao. Đây chính là do sân hận. Cho nên người học Phật, nếu như không vui vẻ mà nổi cơn giận dữ, chính là bạn đã làm nhiệt độ trái đất tăng cao một chút rồi đó. Chính bạn đã làm chuyện này. Ngu si sẽ chiêu cảm phong tai. gió lốc, vòi rồng. Sức mạnh tàn phá là vô cùng to lớn, không kém so với sóng thần, chính là phong tai. Ngạo mạn sẽ chiêu cảm động đất. Mặt đất liền bị chấn động. Hoài nghi sẽ khiến cho đại tự nhiên núi long đất lở. Đó là gốc rễ của tất cả ác nghiệp. Sự hoài nghi này là như thế nào? Không phải là hoài nghi thông thường, mà là hoài nghi những giáo huấn của Thánh Hiền, hoài nghi Phật và Bồ Tát, hoài nghi các tôn giáo, hoài nghi giáo huấn của Thánh Hiền. Khi hoài nghi thì bạn sẽ không tin nữa, không học tập theo nữa. Vậy thì tham sân si mạn hiện ra rồi, tham sân si mạn xuất hiện rồi. Đây chính là điều được giảng trong Phật Pháp Đại Thừa. Nghiệp nhân gốc rễ của tất cả các thiên tai trên trái đất là nguyên nhân gì? Những người đang cư trú trên trái đất hàng ngày đều đang tạo nghiệp mà không có giới hạn. Bạn có thể bảo rằng thiên tai không xảy ra ư? Xem chương trình tới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu cho đại chúng mấy bộ sách. Các nhà khoa học, đặc biệt là các nhà khoa học vật lý lượng tử, đều tôn sùng. Sau khi trải qua thời gian dài thực nghiệm, bọn họ phát hiện bí mật của niệm lực không thể nghĩ bàn. Tác giả của bộ sách này là Lin Mactaga, chắc chắn đều có thể mua được trên mạng. Tiêu đề nhỏ của nó là kêu gọi sức mạnh nội tại của chính mình, chính là kêu gọi sức mạnh bên trong mỗi người. Còn có một bộ khác là Khoa học hay đức tin. Tác giả của Khoa học hay đức tin, Greg Braden, nhà khoa học người Mỹ, Braden, Khoa học hay đức tin là do ông viết. Còn bộ này gọi là Giải đáp lời tiên tri tận thế. Ba bộ sách này phải nói rằng đều là một bản hội tập mà các nhà khoa học vật lý lượng tử đã viết ra quan niệm và phương pháp, cũng như thành quả thực nghiệm của họ. Còn sư phụ lão nhân gia, người vô cùng từ bi, sau khi nhìn thấy những bộ sách này, còn viết nhật ký, đọc sách. Có thể có một số người công việc bận rộn, sư phụ lão nhân gia thay bạn đọc, sau đó đem những phần quan trọng trong đó chép ra. Đây chính là nhật ký đọc sách của sư phụ lão nhân gia, bí mật của niệm lực, trích đoạn. Nếu bạn thực sự bận rộn, chỉ cần xem cái này là đủ rồi. Sư phụ thật là từ bi. Nói chúng ta thành quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học vật lý lượng tử. Ở đây vẫn còn một bản nhật ký đọc sách khác là sư phụ lão nhân gia sau khi xem bộ sách Giải đáp lời tiên tri tận thế cũng đã viết nhật ký đọc sách. Bên trong cũng có trích đoạn, đều đã chuẩn bị đầy đủ cho mọi người. Những bộ sách này bao gồm cả các nhà khoa học lượng tử. Những gì mà họ muốn nói tóm gọn lại một câu chính là bốn chữ này, gọi là lấy tâm khiển vật, chính là tâm niệm của mọi người. Sức mạnh này, nó có thể điều khiển vật chất xung quanh. Chẳng phải nói đâu xa xôi, huyết dịch, lượng nước trong chính cơ thể của bạn đều có thể điều khiển. Nếu bạn không tin, bạn có thể tự mình làm thí nghiệm. Những lúc lên cơn giận dữ, bạn không giận dữ nữa, bạn niệm A Di Đà Phật, bạn niệm cảm ơn, dùng tâm để điều khiển nó. Sẽ như thế nào đây? Cơ thể sẽ luôn ở trong trạng thái bình thường. Nếu như bạn không điều khiển nó, các tế bào sẽ bị tác động. Cho nên tâm của bạn có thể điều khiển thân thể của bạn. Thân thể có thể điều khiển tất cả những thứ xung quanh. Tất cả đều có thể điều khiển. Vì thế, lấy tâm khiển vật. Đây là điều các nhà khoa học hiện đại bắt đầu phải nghiên cứu rồi. là phương hướng quan trọng nhất. Cái thế giới này rốt cuộc là thế nào đây? Con người và thế giới này rốt cuộc có quan hệ gì? Tâm của người và vật chất rốt cuộc là có quan hệ gì? Những bộ sách này đã được viết rất rành mạch. Cho nên nhân đây chúng tôi kiến nghị mọi người có một cách còn tốt hơn cả xem sách là cái gì vậy? Chính là cái đĩa CD này. Bên trong đây có một chương trình đặc biệt quan trọng. Chúng tôi hy vọng mọi người nhất định phải xem. Gọi là thí nghiệm khoa học đời này nhất định phải xem. Chính là thí nghiệm về tinh thể nước. Chương trình này đem đạo lý lấy tâm khiển vật của các nhà khoa học lượng tử giảng một cách vô cùng thấu triệt. Hơn nữa còn khiến bạn tận mắt nhìn thấy khi bạn lên cơn giận dữ, các tế bào của bạn sẽ phản ứng thế nào. Khi tâm bạn ôn hòa, khi niệm A Di Đà Phật thì tâm trạng của bạn sẽ như thế nào? Thân thể tế bào huyết dịch của bạn sẽ như thế nào? Giúp bạn nhìn thấy rõ ràng rành mạch còn tốt hơn cả bộ sách này. Vì thế chúng tôi hy vọng các bạn nhất định cùng bố mẹ người thân xem đĩa CD này. Thực nghiệm khoa học đời này nhất định phải xem. Bây giờ giới thiệu với mọi người một chút nhà khoa học người Nhật nổi tiếng thế giới, tiến sĩ Giang Bản Thắng. 10 năm gần đây, thực nghiệm về nước mà ông đã làm hàng mấy triệu lần đã làm chấn động toàn thế giới. Thành quả thực nghiệm của ông được viết thành sách và xuất bản. Đến nay đã được phiên dịch thành rất nhiều loại ngôn ngữ, được xuất bản ở hơn 70 quốc gia trên toàn thế giới. Tên của cuốn sách phiên bản tiếng Trung là Nước biết được đáp án. Tiến sĩ Giang Bản Thắng còn được thỉnh mời đến Liên Hiệp Quốc làm báo cáo chuyên đề. Chủ đề chính là vạn vật thế gian đều có mối liên hệ với nhau. Suy nghĩ của con người quyết định môi trường xung quanh. Ý niệm trong tâm của con người bao gồm những lời nói ra và những chữ được viết ra đối với nước có ảnh hưởng như thế nào đây? Xin mời các bạn xem thực nghiệm khoa học sau đây. Nước có thể nhìn thấy được tâm tư của con người. Trên bình thủy tinh dán chữ cảm ơn. Kết tinh của nước liền biến thành hình dạng như thế này. Bất luận dùng văn tự của quốc gia nào, chỉ cần con người có cái tâm cảm ơn, có ý niệm cảm ơn, kết tinh của nước đều vô cùng đẹp đẽ. Đây là kết quả cho từ cảm ơn bằng tiếng Trung. Đây là kết quả cho từ cảm ơn bằng tiếng Bồ Đào Nha. Đây là kết quả cho từ cảm ơn của tiếng Hàn. Đây là kết quả cho từ cảm ơn của tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếp tục dán lên bình thủy tinh những nội dung khác. Ví dụ, tình cảm vợ chồng, kết tinh của nước lại trở thành một kết tinh lớn bao bọc một kết tinh nhỏ bên trong. Cũng giống như muốn nói với mọi người, trong tình cảm vợ chồng, mỗi người phải đóng vai trò như thế nào? Tiếp tục dán lên chữ tình yêu gia đình. Kết tinh của nước lại là từng tầng trùng điệp chồng lên nhau, giống như tam đại đồng đường. Dường như muốn nói với mọi người, tình yêu gia đình chân chính là già trẻ không thể tách rời vậy. Tiếp tục dán lên chữ tình làng nghĩa xóm. Sáu cánh bên trong kết tinh của nước bao quanh liên kết chặt chẽ với nhau, giống như đang hỗ trợ giúp đỡ nhau. Tiếp tục dán lên chữ tương thân tương ái. Kết tinh của nước bất ngờ xuất hiện hai hình dạng, một âm một dương, giống như một nam một nữ, dường như muốn nói với mọi người nam nữ khác biệt, mỗi giới có cá tính riêng mới có thể gắn kết với nhau, tương thân tương ái. Bạn hãy xem kết tinh nước này, có phải trông nó rất đẹp không? Bạn có biết họ đã dán chữ gì lên bình thủy tinh không? Chính là từ mà mọi người vẫn thường nói, cũng chính là từ mà mọi người thích nghe nhất, tôi yêu bạn. Vô số kết tinh nước đẹp đẽ này, những thực nghiệm khoa học lên tới hàng triệu lần này, đã chỉ ra quy luật tự nhiên và chân lý của vũ trụ nhân sinh, cũng chính là bất luận là con người hay là sơn hà đại địa, vạn vật thế gian không có gì là không ưa thích tốt đẹp cả. Mọi sự mọi vật đều cần tình yêu. Bạn thật sự yêu nó sẽ báo đáp lại bạn, đều là những thứ tốt đẹp. Ngay cả nước cũng cần yêu thương, huống chi là con người chứ. Nước có thể nhìn thấu tâm tư con người, vậy nó có thể nghe được hay không? Sau đây chính là thí nghiệm đọc diễn cảm cho một cốc nước, bài thơ mà tiến sĩ Giang Bản Thắng làm. Chào mừng con đến với địa cầu. Chuyến đi này lộ trình xa xôi, thật là vất vả cho con quá. Nơi đây tạm thời sẽ là gia đình hạnh phúc của con. Con sẽ ở đây, chậm chậm xua đi những mệt nhọc của hành trình đã qua. Ba và mẹ sẽ luôn ở bên che chở cho con. Bạn có biết sau khi cốc nước nghe được bài thơ này, kết tinh của nó có hình dạng như thế nào không? Đây chính là hình dạng sau khi nó nghe được bài thơ. Bạn hãy xem, kết tinh của cốc nước này thật là đẹp biết bao. Nếu như bạn đem uống cốc nước này, chúng tôi tin rằng thân thể của bạn nhất định sẽ rất mạnh khỏe, rất có lợi. Đây chính là bạn đối tốt với một cốc nước, và cốc nước đã báo đáp lại bạn. Cảm ơn các bạn đã làm cơm cho chúng tôi. Cảm ơn mọi người. Đây là một số những em nhỏ học tập văn hóa truyền thống. Trước lúc ăn cơm, các em phải đối chiếc đồ ăn, tụng niệm bài ăn cơm. Ân đức của cơm canh, một hạt một bát, phải nghĩ không dễ mà có được. Một hạt một bát, phải nghĩ không dễ mà có được. Chi tiêu phải nên tiết kiệm. Người ăn xin chớ đắm chấp. Thức ăn tiết kiệm mà thơm ngon. Dân dã thì tốt hơn cao xa. Không nên vì tham ăn mà sát sinh. Củ cải, cải trắng khiến con người bình an. Hoặc ăn uống, hoặc đi đứng. Người lớn trước, người bé sau. Với thức ăn, không kén chọn. Ăn vừa đủ, không quá no. Hoặc y phục, hoặc thức ăn. Không bằng người, chớ sinh buồn. Trong bếp có đồ thừa. Trên đường có người đói. Mời mọi người thân ngay thẳng giữ chính niệm. Bài cảm ơn bắt đầu. Cảm ơn trời đất nuôi dưỡng vạn vật. Cảm ơn quốc gia bồi dưỡng bảo vệ. Cảm ơn ơn cha mẹ dưỡng dục. Cảm ơn thầy cô ân cần dạy dỗ. Cảm ơn bạn học vui vẻ giúp đỡ. Cảm ơn người nông dân cực nhọc lao động. Cảm ơn đại chúng tín nhiệm ủng hộ. Chúng ta bây giờ đã hiểu được rằng những em nhỏ học tập văn hóa truyền thống này mới là những người có phúc báo nhất. Giống như những em học sinh này, một ngày ba bữa cơm, mỗi bữa đều là cảm ơn. Những ý niệm này đều là những điều tốt đẹp nhất. Những thức ăn, nước uống mà các em ăn vào, tất cả những cái đinh nhất định đều là những thứ tốt đẹp nhất. Những thực phẩm như thế đối với các em nhỏ không những nuôi dưỡng thân thể mà còn nuôi dưỡng cả tâm nữa. Quan trọng nhất là nuôi dưỡng phẩm đức của các em. Điều này trong xã hội hiện thực ngày nay thật sự là một phúc báo hiếm có. Nếu như một gia đình hoặc một xã hội cũng có thể hàng ngày làm thế này, một gia đình học cách cảm ơn, một xã hội cảm ơn, một dân tộc cảm ơn, vậy thì không nghi ngờ gì, gia đình như thế, xã hội như thế, dân tộc như thế, chính là có phúc báo nhất trên thế gian. Ân đức của cơm canh, một hạt, một bát, phải nghĩ không dễ mà có. Chi tiêu phải nên tiết kiệm. Người ăn xin chớ quyến luyến. Thức ăn tiết kiệm mà thơm ngon. Dân dã thì tốt hơn cao sang. Không nên vì tham ăn mà sát sinh. Củ cải, cải trắng khiến con người bình an. Hoặc ăn uống, hoặc đi đứng. Người lớn trước, người bé sau. Với thức ăn, không kén chọn. Ăn vừa đủ, không quá no. Hoặc y phục, hoặc thức ăn. Không bằng người, chớ sinh buồn. Người không hiểu văn hóa truyền thống, bây giờ xem xong thực nghiệm khoa học, cuối cùng mới hiểu rằng dân tộc Trung Hoa chúng ta, sự vĩ đại của cổ thánh tiền hiền thực sự hoàn toàn xứng đáng là báu vật của nhân loại. Hàng nghìn vạn năm trước đây, thánh hiền đã giáo dục chúng ta, người nhân ái luôn luôn được mọi người yêu quý, con người chỉ là một đại diện. Ý nghĩa của câu nói này cũng chính là chỉ có yêu trời đất vạn vật mới yêu bạn, báo đáp lại bạn đều là những kết tinh tốt đẹp nhất. Bộ kinh điển này được gọi là Lễ Ký, lịch sử của nó ít nhất cũng đã hơn 3.000 năm. Trang đầu tiên khi mở nó ra, câu đầu tiên chính là đừng bất kính, yêu dân thai, cũng chính là nói đối với vạn vật thế gian, phải nên cung kính, yêu thương tất cả. Nhân dân trong thiên hạ tự nhiên sẽ yên định, hạnh phúc. Cho nên sự xấu tốt trong tâm con người, sự thiện ác trong ý niệm của con người mới là cái gốc căn bản quyết định tất cả. Thưa sư phụ, quan niệm tin tưởng khoa học của chúng ta, quan niệm hoài nghi đã có khoảng 200 năm rồi ạ. Đúng, 100-200 năm không thể coi là nhiều được. Họ còn nhiều hơn chúng ta. Họ đã có khoảng 400 năm rồi. Chúng ta tiếp nhận mới có 200 năm. Chúng ta phải làm sao có thể trong khoảng thời gian rất ngắn một lần nữa khôi phục lại tín tâm ạ? Tôi nói cho bạn hay, điều này chính là nói người Trung Quốc, những đứa con cháu đại bất hiếu thời đại sau này của Trung Quốc. Trong quá khứ làm gì có đứa con nào không tin tưởng bố mẹ chứ? Tín tâm được phát khởi do đâu? Từ bố mẹ phát khởi, đó chính là đạo hiếu. Có đứa học sinh nào mà không nghe lời thầy cô? Cho nên đức hạnh, đức tính của tự tính, khởi điểm ban đầu chính là hiếu kính. Câu đầu tiên trong Phật Pháp, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Bạn xem, đều là đem gốc ra mà nói rồi. Nếu phụ mẫu sư trưởng đặt một câu hỏi, thì bạn toi rồi. Đó chính là bất hiếu sao ạ? Bất hiếu, đại bất hiếu. Còn là đại bất hiếu ạ? Ngày trước, đại bất hiếu. Trong tôn giáo thông thường thì đó là tội đọa địa ngục rồi. Cái này không thể không biết. Vậy con người ngày nay sẽ thỉnh giáo sư phụ, tại sao tôi lại phải tin bố mẹ chứ? Tôi tin tưởng khoa học, tôi tin vào chân lý. Nếu bố mẹ không nuôi dưỡng bạn trưởng thành, ngay cả thân thể bạn cũng không có, bạn lấy cái gì mà tin tưởng vào khoa học chứ? Bạn cẩn thận quan sát mà xem. Người mẹ chăm sóc trẻ nhỏ, toàn bộ tinh thần, từng giờ từng phút không nản. Tình yêu thương đó, bạn có thể không biết ơn sao? Con người trong quá khứ đã biết, con người thời nay lại không biết. Con người hiện đại chăm sóc con cái, tình cảm chân thành đó đã giảm đi so với quá khứ rồi. Nhưng vẫn có, vẫn tồn tại, không bị mất đi. Chỉ là yếu đi thôi. Vì thế mới nói lương tâm vẫn còn, không phải đã mất. Con người chân chính làm việc sai trái, hại người sẽ hối hận, lương tâm bất an. Con người cũng không hề nói hoàn toàn vứt bỏ lương tâm. Người như thế thì có, nhưng ít lắm, thực sự là rất ít. Không được hoài nghi bố mẹ, không được hoài nghi thầy cô, đặc biệt là không được hoài nghi cổ thánh tiên hiền ạ. Thế nhưng ngày nay giáo dục bị lãng quên rồi. Thực sự là bố không ra bố, con không ra con, bố mẹ mà không giống bố mẹ, con cái mà cũng không ra con cái. Trong bộ kinh điển này của Mạnh Tử có một câu danh ngôn thiên cổ: hiền giả dĩ kỳ chiêu chiêu, sử nhân chiêu chiêu. Từ chiêu này mang ý nghĩa chính là thông đạt rõ ràng, cũng chính là cổ thánh tiên hiền. Trước phải tự mình hiểu rõ đạo lý, sau đó mới giúp người khác hiểu rõ đạo lý. Thế nhưng ngày nay, dĩ kỳ hôn hôn, sử nhân chiêu chiêu, chính là con người ngày nay tự mình không hiểu rõ đạo lý, lại muốn đi dạy người hiểu rõ đạo lý, cũng chính là khiến những người mơ mơ hồ hồ đi giáo dục và dẫn dắt người khác, hy vọng người khác có thể thông đạt, hiểu rõ. Đây không những là điều không thể, hơn nữa còn là sai lầm. Tục ngữ nói, người mù dẫn kẻ lòa, cũng giống như khiến một người mù đi dẫn dắt một đoàn người mù đi đường vậy. Như vậy thì kết quả đương nhiên là nguy hiểm và gây ra tai nạn rồi. Con người trên thế gian, người dẫn dắt đầu tiên và cũng là quan trọng nhất chính là bố mẹ và thầy cô giáo. Nếu như bản thân họ không phải là những người hiểu biết, hoàn toàn không hiểu và không học tập luân lý đạo đức, văn hóa truyền thống Trung Hoa, con đường đời đi như thế sẽ là vô cùng đáng sợ. Phải nói rằng cách giáo dục này thực sự là chỉ có 102. Tôi nhớ khi còn nhỏ, những giáo huấn trong trường học có một câu: không đánh nhau, không mắng người. Thế nhưng ngày nay lại có phụ huynh khích lệ con cái đánh nhau với người khác, lại còn dùng máy quay quay lại nữa, vừa quay lại vừa cổ vũ, trợ uy cho con mình cố lên.
打回去了，打回去了，打他！这么厉害的关心人，来，开开枪打！别跟我踹，你不要踹，别跑，别跑，踹打他！ 你怎么挺厉害的嘛？怎么让他打呢？垃圾哎，你妈的！打！打！来人了，开打！开打！有点气，接着打！打！开打！打！
起来起来起来起来！我都受了伤了啊！爸爸有小时候就这么打练出来的。<笑> 都受了伤了啊！爸爸，你小时候就这么打练出来的。哎呀！没事，俩孩子打架不打哪儿行啊？这一见面就打架，让他们打呗。
妈呀！
来吧，没事啊。
偷上你
这
么
些
衣服
去。大姐姐，咋的？还不行啊，还那么逗呢？哎，真是给我闹飞了，大姐姐。
站
着
过了，你
咋？
别叫他打你还老？
不打老打，你非得打吃个不行。
我你还？
哎，打破就打破了，没事。这是我姑娘。
我
知道吧，
你
边儿你
啊，
辛苦
的。
没事，这是外事，打呗，打吧，
撤。你饿了，
哎，这两下子咱行。
Vì phụ huynh ngồi núi xem hồ đấu này chính là bố của em bé gái, cũng chính là khích lệ hai chị em đánh nhau cho đến chết. Anh ta hy vọng thông qua phương thức như vậy dạy dỗ trẻ con từ nhỏ tinh thần không khuất phục, không thỏa hiệp. Thực sự mà nói thì phương pháp được gọi là giáo dục này sẽ hư hỏng cả một thế hệ. Gần đây tại Giang Đô Nam Kinh xảy ra một chuyện khiến người ta khó mà tưởng tượng được. Có một cô bé 14 tuổi ngay trên đường phố liên tục tát bố của mình hơn 10 cái tát, tay đấm chân đá. Các bạn hãy nhìn xem, người bố này còn không phản ứng lại, cũng không tức giận. Thật là không thể nhẫn nại mà xem tiếp được. Cô bé đánh người trong clip tên là Tiểu Tịnh, năm nay 14 tuổi, nhà ở An Huy, Phụ Dương. Người đàn ông trung niên bị đánh chính là bố của Tiểu Tịnh. Đối với hành động tay đấm chân đá của Tiểu Tịnh, ông không tránh, không né, cũng không đánh lại. Bố không tránh né, con đánh đi, đưa 500 đồng cho nó có được không? Được. Vừa nãy tôi cũng đã đưa cho nó hơn 200 đồng rồi. Đưa luôn trước mặt mấy phóng viên các anh luôn nhé. Xem tuổi tác cũng không phải là lớn. Việc mà cậu bé này làm thật là không thể tin nổi. Bởi vì không xin được 200 đồng liền cầm dao đâm chính bố của mình, cầm dao muốn giết ông ta. Làm gì có người bố nào đối xử với con mình như thế. Đây chính là Tiểu Vu, người bị bắt giam vì phạm tội. Đừng thấy thân hình cao to của cậu bé, thực ra cậu bé mới vừa tròn 16 tuổi thôi. Buổi tối ngày 4 tháng 7, Tiểu Vu rút ra một con dao nhọn đứng trước cửa nhà, đâm vào ông bố mới tan làm trở về nhà. Vốn dĩ muốn xin tiền mẹ thôi, mẹ không có tiền. Cậu bé muốn xin bố mẹ ít tiền, xin một ít để chiêu đãi bạn bè, sau đó bị mẹ từ chối không cho. Thì ra mấy ngày trước Tiểu Vu nghe nói mấy người bạn của mình ở ngoại tỉnh muốn đến chơi, liền xin mẹ 200 đồng để chiêu đãi bạn bè, nhưng lại bị mẹ từ chối. Tiểu Vu buồn chán liền đến cửa hàng nhỏ gần đó mua một chai rượu trắng, uống vài hớp vào bụng. Tiểu Vu càng nghĩ càng cảm thấy người thân đối với mình không tốt, đặc biệt là ông bố. Động một tí là vừa đánh vừa chửi, tôi không làm gì sai hết, động một tí rượu vào là chửi mắng, cứ uống vào là chửi. Cậu bé liền chạy một mạch đến nhà người chú, cầm con dao nhọn từ mình làm, chuẩn bị dứt khoát một lần với ông bố, đợi ở trước cổng nhà. Lúc đó có người nào đến khuyên cậu không?
Có.
Sau khi khuyên thì cậu thế nào? Kệ người ta. Sau đó chưa kịp xuống xe, tôi đã cho ông ta một nhát luôn. Cậu bé bị người nhà và quần chúng xung quanh đè ngửa ra đất rồi mà vẫn muốn phản kháng, vẫn còn kịch liệt lắm. Không chỉ là đâm dao vào bố, lúc đó Tiểu Vu cũng định cho bà mẹ một nhát dao. Lúc đó tôi cũng nghĩ hay là giết bà ta luôn, nhưng mà bố tôi xuất hiện rồi. Bởi vì phạm vào tội cố ý giết người, trước mắt Tiểu Vu đã bị hình sự bắt giam. Bố của cậu thì vẫn đang trong bệnh viện tiếp nhận điều trị. Thật may mắn là đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Làm gì có kiểu con cái đối xử với bố mình như thế. Nhất thời không thuận ý, liền nghĩ cách giết bố giết mẹ. Thật là thằng người tử. Chuyện này mà xảy ra thời cổ đại, tội này đáng bị xử chém thành trăm mảnh, lăng trì xử tử rồi. Con quả còn biết cảm ơn, chăm sóc lại cha mẹ để báo đáp ân dưỡng dục của bố mẹ. Thế nhưng chuyện chúng tôi muốn kể sau đây, vị từ tiên sinh này, hành vi của anh ta so với con quạ thật là còn kém xa. Anh ta không những không biết cảm ơn, còn đánh đập cả bố mẹ thân sinh ra mình. Hãy xem ông lão Từ Văn Xương này, vết máu đầy mặt bước đi tập tễnh. Nếu bạn hỏi vết thương của ông Từ ở đâu mà ra, nói ra thì bạn sẽ không tin được đâu. Chính là bị người con trai Từ Hạ Quân của ông đánh đấy. 6 giờ tối ngày 5 tháng 7, cả nhà đang ăn cơm tối. Từ Hạ Quân nổi khùng lên, nhất định bắt ông Từ Văn Xương quỳ xuống và bắt gọi anh ta là bố. Nếu không làm theo lời liền đánh luôn. Trước sự điên cuồng của con trai, ông Từ Văn Xương nhẫn nhục trước mặt con trai. Từ Văn Xương, con trai nói, ông bò lên trước mặt tôi, ông quỳ xuống thì tôi không đánh nữa. Từ Văn Xương bò lên trước mặt ở đó, quỳ xong rồi, con trai nói, ông gọi tôi là bố, gọi bố đi rồi tôi không đánh nữa. Từ Hạ Quân điên cuồng, rồ dạ, lại dám đối với người cha già quỳ trước mặt mình, tay đấm, chân đánh trong một trận. Ông Từ Văn Xương đáng thương, toàn thân đầy vết thương, lo lắng con trai lại lên cơn lần nữa. Hai ông bà cũng không dám bảo công an, cuối cùng không thể nhẫn nhịn được nữa, người dân liền báo án. Từ lúc nào anh bắt đầu đánh bố của anh? Năm ngoái. Bắt đầu đánh từ năm ngoái à? Phải. Tính đến nay thì đã đánh bao nhiêu lần rồi? Khoảng 3-4 lần. Vậy anh đánh bố anh như thế nào? Dùng tay hoặc roi hoặc gậy gộc? Dùng tay hoặc roi hoặc gậy gộc. Vậy lần đánh nghiêm trọng nhất anh đánh bố anh nặng như thế nào? Lần nghiêm trọng nhất là lần này. Lần này dùng gậy đánh nát mặt ông ấy. Từ Hạ Quân khai báo rằng nhiều năm nay bố mẹ luôn dựa dẫm vào sự cung cấp của anh ta để sinh sống. Anh cho rằng đây là gánh nặng, vì thế không vừa ý lắm. Anh ta liền đánh mắng, chửi bới bố mẹ. Có một lần thậm chí đánh gãy 3 cái xương sườn của bà mẹ. Nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, tôi thật sự là rất phẫn nộ. Ông con trai này thực là không bằng cầm thú, mất hết nhân tính. Đúng, chúng ta thường nói rằng nuôi con dưỡng già. Xem ra nếu như gặp phải một đứa người tử, nuôi con chi bằng không nuôi còn hơn. Cô nói không sai chút nào. Tuy nhiên chúng ta cũng phải nghĩ là người tử này hôm nay có thể hung hăng đến thế. Ban đầu người làm cha mẹ đã giáo dục con như thế nào? Người con trai như thế sau khi trưởng thành sẽ gây ảnh hưởng như thế nào cho xã hội đây? Vì thế hai ông bà bố mẹ này bây giờ chúng ta vừa thấy đáng thương vừa thấy đáng buồn cho họ. Vâng, nuôi mà không dạy là lỗi của cha mẹ. Hy vọng những phụ huynh trong nhà có con cái sau khi nghe xong bản tin vừa rồi thực sự phải suy nghĩ lại xem. Uống ngon không? Đừng có uống hết của chú nhé. Thằng bé con này uống một lúc mà uống hết nửa chai. Lợi hại.
Tôi nghĩ xuống khẩu ăn rồi, hả bà? Quán lưu đại, hả bà?
Tôi quán.
Tôi quán anh đi quán. Tôi quán mẹ đi. Nếu xong hợp, tự nhiên mẹ đi. Hợp
đi.
Hả?
Hợp đi.
Hợp đi. Hợp đi rồi, quán rồi. 这还那么多嘞，我就喝一口，你看你喝多少了？小丫头一瓶一瓶喝半瓶，厉害。
Bố đẻ, mẹ đẻ bán con. Đây quả là chuyện khiến người sởn tóc gáy. Thế nhưng cũng phải nói lại rằng chúng ta thường ít thấy nên cho là lạ. Thì ra ở một số khu vực con cái tự mình sinh ra, chính mình đem bán. Vì muốn bán con nên mới sinh con ra. Đã không còn là hiện tượng mới lạ gì nữa rồi. Phía cảnh sát đã giải cứu 14 em bé bị nhốt. Tất cả đều là bị bố mẹ đem bán đi. Thực sự là bố không ra bố, con không ra con, bố mẹ không giống bố mẹ, con cái cũng không ra con cái. Thực sự giống như trong kinh Phật đã nói, là đến báo oán báo ân, đến để đòi nợ trả nợ, là mối quan hệ như thế này. Tình thân đó, mối quan hệ thân ái đó không còn nữa rồi. Trong đại gia đình thời cổ đại Trung Quốc, tình cảm, thân ái, chân thành họ nhất định phải giữ gìn. Nếu họ không giữ gìn thì gia đình sẽ tan nát mất, nhà sẽ không còn là nhà nữa. Vì thế, gia quy vô cùng nghiêm khắc. Làm sai việc, sự việc sai lầm lớn, trừng phạt ở từ đường, trước mặt tổ tông. Người trong tộc đều phải đến đó. Tông pháp ạ. Đúng. Sư phụ, những sự việc như thế hiện nay chúng ta đều không còn nghe đến nữa. Phong kiến bị sụp đổ rồi ạ. Bị sụp đổ rồi, không nghe nói đến nữa. Vì thế mà nói những thứ tốt đẹp không còn nữa rồi. Đây là lý do vì sao thiên tai xảy ra, có liên quan với việc này.
Thank you.
Nếu như con người đều có tình yêu thương, tình yêu thương tâm điểm bên trong chân tâm, bạn xem, thần linh yêu thương con người, thượng đế yêu thương con người, Phật, Bồ Tát, Đại Từ, Đại Bi đều là gốc rễ của tự tính. Tự tính là thứ mà ai ai cũng có. Chúng ta phải tìm ra nó, đem nó phát triển lớn mạnh hơn. Đó chính là thần linh yêu thương con người. Tình yêu của bạn là thần thánh. Đó là thứ tình yêu không tự tư, tự lợi, là không có sự phân biệt đối xử. Đó là tình yêu đích thực, là tình yêu thanh tịnh, tình yêu bình đẳng, tình yêu trí tuệ, chứ không phải tình cảm thông thường. Không phải cảm tính ạ, không phải cảm tính. Chúng con thường được nghe sư phụ giảng, hoài nghi cũng không tốt cho cơ thể, đó là loại năng lượng rất xấu. Đúng, toàn bộ chức năng miễn dịch sẽ bị vô hiệu. Bạn nói xem đáng sợ hay không đáng sợ? Chính là sức đề kháng không còn nữa. Bất kỳ virus nào cũng có thể xâm nhập hại bạn. Chuyện này thật đáng sợ. Tín tâm của con người vô cùng mạnh mẽ. Virus không cách nào xâm nhập được. Một hai năm gần đây, chúng ta thường thấy những báo cáo của các quốc gia trên thế giới, rất nhiều khoảng đất đột nhiên bị sụt xuống. Cái này cũng là do hoài nghi. Đây là sự kiện mặt đất bị sụt lún xảy ra ở các vùng trên thế giới. Mấy năm gần đây, những sự kiện này xảy ra vô cùng đột ngột, cực kỳ cổ quái. Các nhà khoa học, các nhà địa chất học đều khó giải thích. Trong những ghi chép lịch sử cũng cực kỳ hiếm gặp. Thế nhưng, theo như sự giáo dục của cổ thánh tiên hiền, những hiện tượng này đã được làm rõ ràng. Những thứ mà con người nghĩ, nói và làm đều là những năng lượng cực xấu, chính là đi ngược lại với luân lý đạo đức của giới tự nhiên. Vật lý học cũng nói đến lượng biến và chất biến. Những năng lượng cực xấu này tích tụ tại một chỗ sẽ gây ra phá hủy cực lớn kết cấu địa chất ở xung quanh. Cho nên các nhà khoa học không dám tưởng tượng nhân loại hiện nay lên tới con số hàng tỷ người. Nếu cứ sinh sống với giá trị quan sai lầm, nó sẽ bùng nổ năng lượng cực xấu. Đạt tới một mức độ nhất định thì trái đất và môi trường nơi con người sinh sống sẽ biến thành thế nào? Đây cũng là do hoài nghi. Hoài nghi sẽ ảnh hưởng tới thiên nhiên, gây ra núi long đất lở, lún sụt, sẽ gây ra nhiều chuyện như vậy. Nếu mọi người đều có suy nghĩ như thế, đúng vậy, nếu họ đều có hoài nghi. Cảnh tùy tâm chuyển ạ, cảnh tùy tâm chuyển. Giống như là sư phụ giảng, trên thực tế, ngay cả đối với chính bản thân mình, họ cũng không có niềm tin. Đối với bất kỳ ai, cũng không có niềm tin. Người này gặp phiền phức lớn rồi. Hoài nghi hoàn toàn không phải là một đức tính tốt ạ. Vấn đề lớn rồi, thì sẽ gây ra thiên tai càng lớn. Hiện nay, mọi người trên toàn thế giới đều hoài nghi, chẳng ai tin tưởng ai cả, ai cũng đều không tin tưởng. Thực sự, ngay cả bản thân mình còn không tin, thì anh ta có thể tin ai được. Theo sự chỉ dạy của sư phụ thì, điều đầu tiên chính là phải tin tưởng bố mẹ, thứ hai là phải tin tưởng tổ tông, thứ ba là phải tin tưởng thánh hiền ạ, đúng. Thực sự, điều thứ nhất phải là tin tưởng chính mình ạ, đúng. Cho nên con người phải yêu chính mình, thì bạn mới có thể yêu người khác. Bạn phải thực sự hiểu rõ mình rồi, bạn mới có thể yêu chính mình, yêu đức tính của chính bạn, yêu đạo đức tốt của mình. Bạn nói hiếu đễ trung tín, đây chính là tự tính, đức tính của bạn. Tôi có thể không yêu quý sao? Lễ nghĩa liêm sỉ là đức tính. Nhân ái hòa bình là đức tính. Bạn thực sự sẽ yêu quý. Khi bạn yêu quý, bạn sẽ biểu hiện qua cuộc sống sinh hoạt, biểu hiện ở đối nhân tiếp vật không giống nhau. Thế giới của bạn sẽ vô cùng tốt đẹp, kết quả hoàn toàn khác nhau ạ, không giống nhau. Cho nên cảnh tùy tâm chuyển, đây là chân lý, đây là sự thật, nhất định không giả. Tâm của tôi tốt thì cảnh giới của tôi cũng sẽ tốt đẹp, bởi vì tâm từ bi, lương thiện. Người muốn giết bạn đi đến trước mặt bạn, ý định của hắn ta cũng sẽ biến mất, thay đổi ý định luôn ạ. Anh ta đã thay đổi ý định, chính là cái đạo lý này. Sức mạnh thật lớn ạ, sức mạnh thật lớn. Thưa sư phụ, người thường giảng rằng mỗi con người đều là Phật, trong kinh Phật cũng thực sự giảng như thế. Tin tưởng chính mình, điều đầu tiên chính là tự tính của mình là Phật, là Phật. Bạn xem thánh nhân Trung Quốc, các thánh nhân họ không hề gặp mặt nhau. Cổ nhân thường giảng, kiến giải anh hùng đại khái tương đồng. Bạn xem, cổ nhân Trung Quốc giảng, bản tính con người vốn dĩ là thiện. Thích Ca Mâu Ni Phật nói, tất cả chúng sinh vốn dĩ là Phật. Cùng một ý tứ, cái bản tính thiện đó chính là Phật. Vì thế, thánh nhân nói lời chân thực, không nói lời giả mạo. Chúng ta ngày nay vì sao không phải là Phật? Vì có vọng niệm, có phân biệt, có chấp trước, thì sẽ không phải. Phàm phu muốn thành Phật, phải buông xả được ba thứ đó, buông xả vọng tưởng, buông xả phân biệt, buông xả chấp trước. Trong Kinh Đại Thừa nói rằng, bạn thành Phật rồi. Biểu hiện nổi bật nhất của chấp trước đó chính là tham sân si mạn nghi ạ. Không phải là cái tôi. Cái tôi ạ, đúng. Cái tôi, đây là gốc, chính là gốc sinh ra vọng niệm. Tự tư tự lợi ạ, đúng. Bởi vì có cái tôi, anh ta liền tự tư tự lợi, anh ta liền có tham sân mạn nghi. Chẳng phải người nói rằng phải tin tưởng chính mình sao ạ? Phải tin tưởng chính mình. Đây không phải chấp trước ạ. Không phải chấp trước, phải tin tưởng chính mình. Tin tưởng chính mình là Phật ạ. Đúng, tin tưởng chính mình. Chính mình không phải là cái thân này. Thân này không phải chính mình. Điều này Phật Pháp giảng rất thấu triệt. Cái gì là chính mình? Toàn bộ vũ trụ là chính mình. Phật Pháp Đại Thừa giảng đó là một thể. Toàn bộ vũ trụ chư Phật, Như Lai, tất cả chúng sinh và mình là một thể. Vì thế, tình yêu đó mới là tình yêu đích thực, tình yêu vô điều kiện. Một tức là tất cả. Tất cả tức là một. Một và tất cả không hai. Những lời này được giảng rất nhiều trong Kinh Đại Thừa, luôn luôn nhắc nhở chúng ta. Vì thế nói đồng thể đại bi. Tại sao lại có lòng thương xót đối với người khác? Vì có tâm từ bi. Chúng ta là một thể. Đau khổ của bạn tôi có thể cảm nhận được. Sự vui vẻ của tôi cũng có thể cảm nhận được. Hạnh phúc thực sự của con người chính là một đời sống trong sự an lạc. Đó là hạnh phúc. Không liên quan gì với địa vị, không liên quan gì với tiền tài. Sống an lạc, sống tự tại, đó chính là đời người, hưởng thụ cao nhất của đời người. Có rất nhiều khán giả, hoặc là nhà khoa học, hoặc là chính trị gia, chúng con không biết những vị lãnh tụ này, khi họ thỉnh giáo các vấn đề quốc gia, đại sự với sư phụ, họ có tiện hỏi về vấn đề này không? Mỗi lần được gặp sư phụ, người người đều vui vẻ như thế, hoan hỷ đến thế. Từ khi học Phật, người có khi nào buồn rầu không ạ? Không có, không có ạ, thực sự là không. Phải thâm nhập kinh tạng. Tại sao nó có thể giúp bạn hóa giải hết được? Bởi vì đều giảng rõ ràng rồi. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Bạn hoan hỉ sai rồi, bạn buồn rầu cũng sai rồi. Đó không phải là thật. Bạn xem Di Lặc Bồ Tát giảng rõ ràng biết bao, tất cả các hiện tượng đều là do dao động sinh ra. Tần suất dao động có bao nhiêu? 1 giây 1.600 triệu. Chương trình này bạn xem tới đây, chúng tôi đặt ra một câu hỏi. Bạn xem ở đây có tách trà. Bây giờ chúng tôi nói với mọi người, tách trà này là giả, bạn sẽ có cảm nhận gì? Cái tách này là không, bạn sẽ có cảm nhận gì? Bạn tuyệt đối sẽ không tin đâu. Đây chẳng phải là nói linh tinh sao? Làm sao có thể chứ? Đúng như vậy, Phật Pháp thường giảng, nhất thiết Pháp, vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Cái gì gọi là tất cánh không? Vạn pháp dây không. Cho nên có một số người đã hiểu lầm Phật giáo. Họ nói thật là tiêu cực. Bạn xem, toàn nói với mọi người rằng tất cả những thứ này là không, tứ đại dây không. Anh ta đã hiểu lầm rồi. Đây không phải là tiêu cực. Đây là điều có trí tuệ nhất, cứu kính viên mãn nhất đấy. Chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Tại sao lại thế? Sư phụ lão nhân gia giảng trong chương trình thật là rõ ràng biết bao. Trong kinh Phật đã giảng, đối thoại giữa Phật và Bồ Tát Di Lặc nói cho chúng ta biết một cái khải móng tay, chân tướng của hiện tượng sinh diệt, một cái khải ngón tay, dùng số lượng giây hiện tại để tính đếm, ví dụ như một giây có 4-5 lần khải ngón tay. Cuối cùng tính toán ra kết quả thế nào? 1 giây có 1.600 triệu. Không phải 100.000 mà là triệu. Nhiều lần sinh diệt như thế. Tất cả vạn vật đều như thế cả. Vì thế bạn nhìn thấy cái tách trà này, đặt nó ở đây, nó không động đậy. Trên thực tế thì nó sinh diệt từng sát na. Sinh rồi diệt. Tốc độ nhanh đến mức nào? Tốc độ sinh diệt là 1/1.600 triệu giây. Hoàn toàn vượt ra ngoài khả năng nhận thức của con người. Vượt ra khỏi phạm vi này rồi. Nhưng nó thực sự là vậy. Thay đổi chậm chạp, có thứ thay đổi nhanh, có thứ thay đổi chậm, không giống nhau. Những năm gần đây, các nhà khoa học vật lý lượng tử, ví dụ như cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ, những kết quả nghiên cứu mà họ có được hoàn toàn giống với những điều trong kinh Phật đã giảng. Họ đã chứng thực những điều được giảng trong kinh Phật là chính xác, là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Cái đạo lý này thực sự là vô cùng thâm sâu. Chúng ta không thể không cảm thán sự vĩ đại, cao thâm của Phật Pháp. Chúng tôi tiếp tục cho mọi người biết, không những là Phật Pháp vĩ đại, cao thâm, tổ tiên của chúng ta Nho Thích Đạo, Nho Gia, Đạo Gia cũng vĩ đại như thế. Có thể lấy ví dụ được không? Bạn xem. Đạo Đức Kinh của Lão Tử, điều này trong Quần Thư Trị Yếu cũng có, được trích ra từ trong đó. Trong Đạo Đức Kinh có câu như thế này, là gì nhỉ? Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, là ý gì đây? Vũ trụ, tự nhiên giới, âm thanh lớn nhất. Cái gì gọi là âm thanh lớn nhất? Chính là ở khắp mọi nơi, gọi đó là lớn. Nơi nào cũng có mà. Âm thanh lớn nhất. Hy thanh, chính là bạn không thể nghe thấy. Âm thanh này quá hiếm lạ, bạn không nghe thấy. Bạn nói xem, cái tách trà này sinh diệt từng sát na, nó có âm thanh hay không? Có thể nghe thấy không? Không thể nghe thấy. Tại sao vậy? Bởi vì quá nhanh. Bạn vừa muốn nghe thì không còn nữa rồi. Lời nói này cũng quá chậm chạp. sự sinh diệt bằng một phần 1.600 triệu giây. Bạn nghĩ xem tốc độ nhanh đến mức nào? Vì thế nói tốc độ sinh diệt của nó, chúng ta dùng tai mà nghe thì không thể cảm nhận được, không thể nghe được. Nó sinh diệt trong từng sát na. Tốc độ này bằng một phần 1.600 triệu giây. Với tốc độ này, khẳng định bạn không nhìn thấy được. Cái mà bạn nhìn thấy được là một vật thể bất động. Tốc độ của nó quá nhanh. Cho nên trong Đạo Đức Kinh có một câu như thế này: đại tượng vô hình, hình tượng lớn nhất, cũng chính là tồn tại khắp mọi nơi. Tất cả vật chất đều có. Đây gọi là đại tượng. Vô hình là nghĩa gì đây? Bạn không nhìn thấy biến hóa của nó. Bạn nói xem, một phần 1.600 triệu giây trước đó, sau đó là cái nào bạn không thể phân biệt được? Đó là vô hình. Đạo Đức Kinh, bạn nói xem là kinh điển gì? Chúng tôi cho rằng nó chính là kinh Phật, được giảng bằng ngôn ngữ của người Trung Quốc. Chúng ta có thể tiếp nhận, chúng ta có thể hiểu được. Giống nhau mà. Hơn nữa, sự cao thâm của cảnh giới này hoàn toàn giống với kinh Phật. Đại âm hy thanh, bạn không thể nghe, nó có thay đổi nhưng bạn không thể nghe. Đại tượng vô hình bày ngay trước mặt nhưng không thể nhìn thấy. Đại tượng vô hình chỉ 8 chữ nói với chúng ta rằng cảnh giới Hoa Nghiêm. Bạn xem cổ thánh tiên hiền Trung Quốc, bạn không tán thán thì chẳng còn gì để nói nữa rồi. Cho nên nói chân tướng của vũ trụ nhân sinh trong kinh điển của Nho Thích Đạo đều giảng rất thấu triệt. Tuy rằng Lão Tử và Thích Ca Mâu Ni Phật không hề gặp mặt, nhưng họ đều là thánh nhân. Cảnh giới mà họ chứng được, kinh điển mà họ lưu truyền lại, nói cho chúng ta biết chân tướng của vũ trụ nhân sinh là hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa, còn được các nhà khoa học vật lý lượng tử ngày nay đều đã chứng minh rồi. Tuy rằng các nhà khoa học vẫn còn rất vất vả, còn đang thực nghiệm, nhưng chúng ta tin rằng phương pháp là đúng đắn, dùng tâm thiền vật. Bạn xem, nhà khoa học Planck, ông ta nói vật chất vốn dĩ không tồn tại, hoàn toàn giống với kết luận của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ. Vật chất là không tồn tại, nó được tạo thành bởi cái gì? Đó chính là ý niệm, do ý niệm mà tạo thành. Nhất thiết pháp do tâm tưởng sinh, đây là điều được giảng trong kinh Phật. Hơn 3.000 năm trước, Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng. Bạn có thể không tin Phật giáo sao? Bạn có thể không nói Thích Ca Mâu Ni Phật là vĩ đại nhất, là nhà khoa học cứu kính viên mãn nhất sao? Bạn có thể nói kinh Phật không phải là sách cổ của khoa học ư? Nói một cách khác, khoa học hiện đại vẫn chưa chứng minh hết kinh Phật, chỉ có thể chứng minh một chút xíu. Bạn liền hiểu ngay sự vĩ đại của Phật Đà, sự vĩ đại của Nho Thích Đạo, sự vĩ đại của cổ thánh tiên hiền. 5 năm trước, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ công bố một bản báo cáo, chính là về vật chất. Vật chất là từ không sinh ra có. Họ phát hiện ra điều này, nói rằng vật chất không thực sự tồn tại, từ không sinh có. Tuy rằng vật chất này từ không mà sinh ra, thời gian mà vật chất này tồn tại vô cùng ngắn ngủi, gần như là nó sinh ra thì nó đã diệt rồi. Chúng ta thường nói sinh diệt đồng thời, dùng cách nói này để miêu tả nó tương đối gần giống. Hiện tượng vật chất hiện tại mà chúng ta nhìn thấy đây là tướng tương tục của hiện tượng này, giống như là chúng ta xem phim vậy, nhìn thấy các hình ảnh trên màn hình. Các hình ảnh trên màn hình chúng ta hiểu được tốc độ phát hình của các bộ phim hiện nay. Trước đây tôi có dùng qua chiếc máy nhỏ này, một bộ phim nhỏ cứ 16 hình. Tôi rất thích chơi mấy thứ đồ thế này. 24 hình trên một giây. Nó có hai loại tốc độ. Tốc độ chậm là 18 hình trên một giây. thay đổi 24 lần, ống kính đóng mở 24 lần. Đức Phật nói với chúng ta, vũ trụ hiện tại này là của chúng ta, tốc độ của nó thật nhanh biết bao. Trong Nhân Vương Kinh có giảng, một cái khải móng tay, một phần 60 của một cái khải móng tay, gọi là một sát na. Trong một sát na có 900 lần sinh diệt. Vậy thì nói theo một cách khác, tôi khải móng tay tốc độ nhanh hơn một chút, liền khải 4 lần. 4 x 60 lại nhân với 900, vừa hay là 2 lần 108.000. Nói cách khác là 216.000 lần. Vậy chúng ta phát hình như chiếu phim, 216.000 hình trên một giây. Bạn có thể nhìn ra là giả không? Nó sẽ biến thành một vật chất bất động ạ. Đúng, đúng. Cho nên nói vật chất không tồn tại. Thứ mà chúng ta nhìn thấy nó là tướng tương tục, hoàn toàn không nhìn rõ chân tướng. Vì thế Đức Phật nói với chúng ta, người nào có thể nhìn rõ chân tướng, theo Phật giáo Đại Thừa, Bồ Tát Bát Địa, định của Bồ Tát Bát Địa rất thâm sâu, thâm thâm thiền định. Cho nên sự sinh diệt cực kỳ ngắn ngủi, các ngài cũng có thể nhìn ra được. Ý của sư phụ là nói, nếu đã không phải là vĩnh hằng bất biến, tất sẽ có sinh có diệt ạ. Tôi nghĩ mọi người nhất định đều đã xem qua chuyện này. Hình ảnh hiện tiền có thể xem ngay trước mắt. Có khi vừa xem được cười, cũng có lúc vừa xem vừa khóc.
Có lúc xem vừa khóc, có lúc xem vừa khóc.
Điện ảnh có lỗi lầm gì không? Không có lỗi gì hết. Cái gì nó cũng không có.
Hình ảnh
đó không phải là người thật sự đang
biểu diễn,
chỉ là hình ảnh mà thôi. Tại sao những hình ảnh này lại có thể ảnh hưởng tới cảm xúc của bạn? Bạn đã bị nó điều khiển rồi, thật là đáng thương cho bạn. Nó không có lỗi lầm gì cả, lỗi là ở chính bạn mà thôi. Nó chẳng qua chỉ là hình ảnh mà thôi, mộng viễn bảo ảnh. Giả đấy không phải thật đâu. Chỉ có một cái màn ảnh quá nửa là dùng vải trắng làm thành. Nó không phải là người thật, là giả đấy. Bạn đã bị nó mê hoặc rồi. Bạn đã bị lừa rồi. Bạn đã khởi tâm động niệm rồi. Bạn cứ ở đó mà tạo nghiệp đi. Người thật sự hiểu rõ thì biết rằng đây là mộng viễn bảo ảnh. Bạn biết rằng hình ảnh này là giả. Sau đó liền hiểu toàn bộ thế giới này, hết thảy đều là giả tạo ảnh. Không có vật gì
là thật.
Trong kinh Kim Cang có viết, phàm sở hữu tướng, giai thị hữu vọng, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng viễn bảo ảnh. Cho nên dù bạn nhìn thấy hay là nghe thấy, tâm bạn phải thanh tịnh, như như bất động, không bị nhiễm ô. Bạn liền nhập vào cảnh giới này. Người đã nhập vào cảnh giới này thì sẽ không tạo được nữa. Tâm địa thanh tịnh, tự nhiên. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, mọi người tin tưởng các nhà khoa học, nó đại biểu cho trí tuệ tối cao của nhân loại. Trí tuệ tối cao này, theo như sư phụ nhận định, những nhận thức hiện nay của nhân loại về chân tướng của toàn bộ vũ trụ đã đạt được bao nhiêu phần trăm rồi ạ? Chưa được chút gì. Mãi mãi vẫn đứng ở con số 0. Chúng ta vẫn chưa tiến một bước nào. 1% cũng chưa đạt được ạ, vẫn chưa đạt được. Tại sao vậy? Ông Lương Thục Minh học Phật. Ông ta biết trong Phật giáo Đại Thừa giảng về lục đạo. Trong lục đạo, trí tuệ của con người không thể sánh với thiên nhân. Thiên nhân thông minh hơn chúng ta. Thiên nhân có thần thông. Thiên nhân có ngũ thông. Đầu tận thông chưa có, các thông khác thì đều có. Họ đều có thể phi hành, biến họ đều có thể phân thân. So với khả năng của chúng ta thì mạnh hơn rất nhiều. Trí tuệ mà Phật muốn nói đến tức là thiền định. Các nhà khoa học làm gì có công phu thiền định đâu. Định sinh tuệ, tuệ này mới có thể giải quyết được vấn đề. Tuệ giải quyết được vấn đề là điều tự nhiên, chính là bản năng. Vì thế Phật nói, hết thảy chúng sinh đều có trí tuệ, đức tướng của Như Lai là bản năng, không cần phải học. Bạn chỉ cần trừ đi chướng ngại của chính mình. Tâm người hiện tại sốc nổi, bồng bột khiến cho bản năng của bạn hoàn toàn bị chướng ngại rồi.
Vì thế các nhà khoa học chưa thể tách rời vọng tưởng, chưa thể tách rời phân biệt, chưa thể tách rời chấp trước. Cho nên nói theo một cách khác, đối với chân tướng của vũ trụ, họ không có cách nào hiểu rõ. Vậy nếu như có một số thầy giáo hoặc học sinh, thầy giáo sư phụ về vấn đề này, trình độ nhận thức của con người ngay cả 1% cũng không đạt được.
Đúng.
Vậy thì nền khoa học phát triển ngày nay, sư phụ đánh giá như thế nào ạ? Trong kinh Phật có nói đến khoa học, có khoa học ở đâu vậy? Ở ngay trước mắt. Bởi vì tần suất 1.600 triệu là quá nhanh, không nhìn thấy, cho nên ở ngay trước mắt, không đâu xa, không nghe thấy. Tần suất quá nhanh mà, âm thanh của nó rất lớn, nhưng 1/1.600 triệu giây vẫn chưa kịp nghe thì đã không thấy rồi, không còn nữa rồi. Hơn nữa còn là âm thanh lớn, sắc tướng chính là ở ngay trước mắt. Rất nhiều người vô cùng ngưỡng mộ sư phụ, cho dù chưa hề nghe qua kinh giáo, chỉ nhìn thấy người cũng đã rất ngưỡng mộ. Học Phật hơn 60 năm, chưa từng bị phiền não, chưa từng có đau khổ. Chúng con cũng có thể đạt được đến trình độ này không ạ? Có thể, người người đều có thể. Vấn đề chính là bạn phải buông xả. Bạn phải đem phiền não buông xuống, đem đau khổ buông xuống, đem những lời phỉ báng của người buông xuống, đem những sự hãm hại của người buông xuống. 2 ngày trước, chúng con nhìn thấy một bà lão 80 tuổi rồi đến trình giáo với sư phụ. Tôi đau khổ quá, tôi phải làm sao đây? Bà ấy phải buông xả như thế nào? Thưa sư phụ, bà ấy thì khó đấy. Tại sao vậy? Lòng tự tin của bà ấy hơi thái quá. Bà ta luôn cho rằng bà ta đúng, người khác đều là sai cả. Như thế thì khổ rồi. Kiến giải sai lầm mà đúng. Vấn đề này thì thật là khổ. Cho nên khổ hay vui là do tự mình tạo nên. Tư tưởng của bạn là tích cực thì bạn sẽ an lạc, ngược lại thì sẽ đau khổ. Ngược lại tức là bạn và đức tính tương phản với nhau. Những suy nghĩ và đức tính này tương phản tương phản. Căn nguyên của đau khổ là từ đây mà ra. Đúng vậy, đúng vậy. Vì thế cổ thánh tiền hiền dạy chúng ta phải tùy thuận đức tính. Nếu dùng ngôn từ thời hiện đại thì là tùy thuận đại tự nhiên, chính là phải an lạc, không được đi ngược lại với tự nhiên. Thưa sư phụ, chúng con phải làm sao mới có thể buông bỏ những quan điểm sai lầm kia? Các nhà khoa học cũng muốn hỏi, nếu khoa học kỹ thuật của chúng tôi đã có 400 năm, hơn 300 năm rồi, chúng tôi làm sao có thể buông bỏ quan điểm sai lầm? Bởi vì vẫn chưa thể hiểu rõ chân tướng sự thật. Thực sự hiểu rõ được chân tướng sự thật, không cần quên bạn tự nhiên, bạn sẽ buông bỏ, bạn không còn chấp trước nó nữa. Có nên quan tâm tới nó không? Nên quan tâm. Quan tâm mà không chấp trước, chú ý mà không phân biệt. Đây là dùng trí tuệ, không phải dùng tình cảm. Dùng tình cảm là sai rồi, mê rồi. Dùng trí tuệ thì mới giác ngộ được. Phật pháp, các tổ, các tông dạy người đều là dạy về trí tuệ, phải lý trí, không thể dùng tình cảm. Bạn xem trong ngũ thường, đây là một trong những đức hạnh cơ bản: nhân lễ, nghĩa, trí tín. Người nhất định phải yêu người. Tại sao? Người và ta là một thể. Bạn xem, chữ nhân là hai người, nghĩ đến mình liền nghĩ tới người. Điều ta không muốn, đừng làm cho người. Đây là tùy thuận đức tính, gọi là người nhân đạo. Thứ tình cảm đó gọi là lòng nhân từ của thần thánh. là tình yêu đích thực, không phải giả tạo. Tình yêu của phàm phu, những người bình thường. Bên trong có xen lẫn tình cảm, xen lẫn dục vọng, rất nhiều độc tố có trong đó. Tình cảm cũng là độc tố mà. Nói rằng tình cảm của chúng ta rất tốt, độc đó. Vậy người ta sẽ hỏi, sư phụ người hơn 60 năm học Phật, lẽ nào sư phụ người không có tình cảm sao ạ? Như thế chẳng phải là tê liệt cảm xúc sao ạ? Không, tình cảm chuyển biến thành trí tuệ. Trí tuệ và tình cảm là một sự kiện. Giác ngộ rồi thì tình cảm biến thành trí tuệ. Mê mờ thì trí tuệ biến thành tình cảm. Cùng một sự việc, hai mặt mê và ngộ. Ngộ rồi thì tốt, ngộ rồi thì giống như Phật và Bồ Tát vậy, quan tâm chúng sinh từng ly từng tí. Hơn nữa còn không có tác dụng phụ á?
Không có tác dụng.
Nói như vậy thì sau khi tình cảm biến thành trí tuệ thì không còn độc tố nữa á?
Không còn,
vĩnh viễn không còn. Yêu người khác như vậy, yêu người khác. Không có tác dụng phụ, nhưng nếu trí tuệ biến thành tình cảm vậy thì phiền phức lắm. Như vậy sẽ tạo thành oan oan tương báo. Tại sao vậy? Vì tình yêu đó của bạn có sự chiếm hữu, có sự khống chế, sẽ sản sinh ra những thứ như vậy. Nếu người kia không như ý của bạn, phiền não của bạn liền khởi lên, thậm chí có thể sát hại người ta. Đây là tình chấp mà trong Phật pháp thường giảng là đúng, là tình chấp. Nhưng khi thực sự yêu thương người đó, khi người đó làm sai sự việc gì, mình cũng sẽ tha thứ cho họ, cũng sẽ không tính toán với họ nữa. Mình biết được vì sao họ lại làm sai sự việc. Họ mê rồi, trí tuệ chưa khai mở. Trí tuệ khai mở rồi thì sẽ không làm sai sự việc được. Thì lão sư phụ người cho đến hiện tại, thực ra thời gian cũng không dài, cũng chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ thôi. Quan tin rằng rất nhiều khán giả đều có chung một cảm tưởng, dù là các nhà khoa học hay là các nhà chính trị, từng câu của sư phụ đều khiến người thông suốt. Những lời này thực sự là rất nhiều người trong chúng con chưa từng nghe qua. Trong phạm vi toàn thế giới, thực sự có rất nhiều người vẫn luôn theo dõi kênh truyền hình trực tiếp của sư phụ mỗi ngày. Thực sự cũng có rất nhiều người chưa học Phật, họ cũng có cảm nhận như thế. Trước khi phát hiện ra rất nhiều trận thiên tai, đặc biệt là trước những thiên tai to lớn, sư phụ đều nhắc nhở đại chúng trong các bài giảng kinh thuyết pháp của người. Ví dụ như sớm nhất là cách đây 8 năm, hài hòa cứu vãn nguy cơ tập thứ nhất, chúng con phỏng vấn sư phụ cũng đưa ra rất nhiều cảnh vô cùng thế hợp với căn cơ chúng sinh thời hiện đại. Thức tỉnh đại chúng mong mau giác ngộ. Một số thành phố duyên hải đều sẽ bị nhấn chìm, hối hận cũng không kịp nữa rồi. Những người tin tưởng sẽ được cứu, tự cho rằng đó là mê tín. Những người không tin tưởng, vậy thì sau đó sẽ là nhân quả của ai, người đó chịu. Sự việc này nhất định là không có biện pháp chủ tranh, tự mình phải gánh chịu khổ đến tận cùng. Tự mình phải chịu khổ đến tận cùng. Đến khi toàn bộ thế giới bị hủy diệt, đến khi gọi trời không ứng nữa, đến lúc đó thì hối hận cũng không kịp nữa rồi. Con người nhất định sẽ đi đến con đường tổ chức. Đến khi thiên tai bùng phát thì hối hận cũng không còn kịp nữa. Không kịp nữa rồi, hối hận không còn kịp nữa. Hiện tại là thế này nào? Là kết nạn hiện tiền. Chúng ta phải dùng phương pháp nào để tự cứu mình đấy? Chỉ có niệm Phật. Ngoại trừ các pháp môn khác cũng không kịp nữa rồi. Các nhà khoa học suy đoán, nếu như thiên tai này bùng phát, rất có khả năng sẽ dẫn phát toàn bộ địa cầu, núi lửa bùng nổ, động đất sóng thần. Điều đó thật sự sẽ tạo thành thiên tai nghiêm trọng. Luân lý không còn nữa, đạo đức không còn nữa, nhân quả không còn nữa, tôn giáo không còn nữa, pháp luật cũng chẳng còn nữa, đều lợi dụng lỗ hổng của pháp luật. Pháp luật cũng không còn tác dụng nữa, đó là hạn chế người tốt. Quyền uy cũng không còn nữa. Người Trung Quốc chúng ta nói hoàng đế cũng không còn nữa. Đến lúc này thì phải làm sao? Đến lúc này thì ông trời muốn bắt người rồi. đây chính là thiên tai hiện tiền. Ông trời bắt người thì chính là thiên tai hiện tiền rồi. Sau khi thiên tai lớn đi qua, con người đều sẽ thức tỉnh trở lại. Thiên tai lần này, ví dụ như thiên tai năm nay chết mất 1 triệu người, sang năm sẽ chết 2 triệu người, năm sau nữa sẽ chết 4 triệu người, tăng lên gấp bội. Đến khi chết mất khá nhiều rồi thì con người sẽ giác ngộ, sẽ quay đầu lại, bỏ tay chịu chết. Bạn phải làm sao đây? Sau đó bạn xem xét đến tôn giả Bồ Thánh Tiên Hiền ngày ngày giảng giải. Trước đây cho rằng nó là cặn bã, nó là thứ chỉ đáng bỏ. Hiện tại quay đầu lại suy nghĩ tới những lời họ nói, bạn còn dám nói đó là cặn bã nữa không? Kết cục sau cùng chính là do đại tự nhiên thu dọn. Để xử lý vấn đề này, để xử lý vấn đề này, quốc gia hiện tại của bạn không có năng lực can dự vào nữa. Xử lý không được rồi, pháp luật cũng không ăn thua rồi, luân lý đạo đức đều không còn nữa. Họ không muốn nữa mà, họ không chịu tiếp nhận nữa. Đến lúc đó thì thiên tai liền bùng nổ, đại tự nhiên sẽ hủy diệt nó, tự nó sẽ hủy diệt. Hoặc tại thiên tai, khi thiên tai xảy ra thì không thể kháng cự nổi. Luân lý đối với bạn chẳng còn tác dụng gì nữa, đạo đức đối với bạn chẳng còn tác dụng gì nữa, nhân quả cũng không còn tác dụng gì nữa. Những giáo huấn của Phật, Bồ Tát, của Thánh Hiền đều dè biểu khinh thường, cho rằng những thứ đó là sai lầm. Tư tưởng của phong kiến, tư tưởng của lạc hậu. Trong hoàn cảnh như thế, kết cục là ông trời sẽ đến bắt người. Ngày nay xã hội động loạn, thiên tai trên trái đất, đó chính là tính tổng nợ rồi. Khi mà mọi người vào lúc này có thể giác ngộ, có thể quay đầu, ngày nay chúng ta đã gặp rồi, thời khắc tính tổng nợ đã đến rồi. Trước khi nó còn chưa thực sự xảy ra, tất cả các thiên tai đều là lời cảnh báo mà ông trời gửi tới chúng ta. Rằng nhiều quá cũng không cần thiết, không còn kịp nữa rồi. Những quả báo này nếu không hiện tiền thì chúng sinh không biết, khi hiện tiền thì không còn kịp nữa rồi, khổ hải không biết. Hiện tại vẫn còn mê hoặc điên đảo, vẫn đang không ngừng tạo tác. Người đối với toàn thể mọi người trên thế giới còn có lời nào muốn nhắc nhở không ạ? Hãy nhớ đi, điều quan trọng nhất là nghe kinh và niệm Phật. Trên thực tế thì niệm Phật quan trọng hơn cả nghe kinh, đây là việc quan trọng nhất. Thế nhưng tại sao chúng ta phải nghe kinh? Lý đã hiểu rõ ràng thì hiệu quả niệm Phật sẽ càng lớn. Nếu không hiểu rõ lý cũng có hiệu quả đấy, nhưng không đạt tới đỉnh cao. Trọng yếu là điểm này. Vì thế chư Phật Bồ Tát từ bi, không có một vị Phật Bồ Tát nào không giảng kinh thuyết pháp, không có ai như thế. Những tôn giáo khác cũng như vậy ạ. Đúng, trong những tôn giáo khác có một số liên quan đến chính trị, Phật pháp thì không. Phật pháp hoàn toàn là sư đạo. Trước đây có một số cao tăng đại đức là thầy của vua, có nghĩa là hoàng đế, ông ta thực sự muốn bái sư học đạo, thầy giáo của Hoàng Đế cũng chính là cố vấn của ông ta. Trước giờ không hề can dự vào chính trị. Nếu bạn có thắc mắc tới hỏi thì liền giải đáp cho bạn, tuyệt đối không tham dự vào. Thưa sư phụ, xã hội hiện đại ngày nay, xem trên phạm vi toàn thế giới, nếu như không có người thắc mắc nữa thì mọi người dân liền khổ rồi ạ. Đúng là như vậy đấy. Thưa sư phụ, bao gồm cả chúng con nữa cũng muốn thỉnh giáo người, cũng chỉ có những đồng tu học Phật mới có thể nghe được. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người trong xã hội lại không nghe được, chúng con rất lo lắng ạ. Sự lo lắng này là vô tác dụng. Đầu tiên phải tự mình có thể ứng phó với thiên tai. Đây là điều quan trọng. Nếu tự chúng ta không ứng phó được thì sao có thể giúp đỡ người khác chứ? Dùng phương pháp gì đây? Chăm chỉ chân thành niệm Phật nhất định có hiệu quả. Chân thành niệm Phật à? Đúng. Bạn có tâm từ bi như vậy giúp đỡ người khác, niệm Phật cũng có thể khai ngộ, cũng có thể sinh ra cảm ứng đạo giao với chư Phật Bồ Tát. Khi thời khắc nguy cấp thực sự ập đến, sẽ có người đến chỉ dạy bạn. Thưa sư phụ, đây chính là điều mà người hay giảng cảm ứng bất khả tư nghị, phải không ạ? Không sai, cảm ứng bất khả tư nghị. Dùng tâm trí thành thì có cảm ứng bất khả tư nghị. Trí thành cảm thấp, chân thành tới cực điểm thì sẽ thấp, chứng ngại sẽ không còn nữa. Phật pháp đại thừa không gì khác ngoài tâm trí thành, cho nên pháp Bồ Đề Tâm đó chính là đại thừa. Thể của Bồ Đề Tâm chính là tâm trí thành. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật có viết, tâm trí thành đối với chính mình đó là thanh tịnh bình đẳng giác. Tâm trí thành đối với chính mình, tự mình thanh tịnh bình đẳng giác mà không hay. Đối đãi người khác đại từ đại bi. Thưa sư phụ, chúng con biết rằng từ trước đến nay rất nhiều quan chức chính phủ các quốc gia, bao gồm cả các tổ chức như Liên Hợp Quốc, họ đều đến thỉnh giáo sư phụ các vấn đề trọng đại. Nếu như họ hỏi chúng tôi là người ngoại quốc, người dân của chúng tôi niệm A Di Đà Phật cũng được sao? Được. Niệm thực tế cũng được, niệm thánh Allah cũng được. Bạn tín ngưỡng tôn giáo nào thì bạn cứ niệm tên của vị thần trong tôn giáo của bạn, phải chính thành cảm thông đều đi nhau cả.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
Những thiên tai mà tôi nhắc đến, nói thật lòng là khởi đầu từ năm 1999, thiên tai năm 2000. Thưa sư phụ, chúng ta hãy xem địa sinh này của các nhà khoa học. Bên trên có một tiêu đề là ngày tận thế bắt đầu đến ngược thời gian. Thực tế liên quan tới đại kiếp nạn này của nhân loại, rất nhiều người đều nói trước năm 1999 đã có rồi. Thế nhưng mãi cho tới bây giờ 13 năm đã trôi qua rồi, đều là nhờ ông trời tự tung, chúng thần tự bi vẫn luôn kéo dài thời gian. Mục đích của việc này là để làm gì? Là hy vọng mọi người có thể quay đầu. Có người lại muốn hỏi sư phụ rằng thực sự có đại kiếp nạn của nhân loại sao ạ? 13 năm rồi không hề có. Không phải không có. Chẳng phải đã nói với bạn rồi sao? Là kéo dài. Kéo dài tới tận bây giờ. Nếu như 13 năm này mà con người thực sự giác ngộ, đoạn ác tu thiện, thì thiên tai này sẽ không còn nữa. Nhưng vấn đề là trong 13 năm này, không những thiên tai kéo dài, con người không hề giác ngộ mà còn mê muội càng nặng nề hơn, cho rằng vấn đề này là giả tạo, cứ tưởng rằng đây là mấy nhà tiên tri tung tin nhảm nhí xin sự. Dù sao thì họ cũng không còn tại thế nữa, không thể tìm được họ. Nhà tiên tri đôi chai đang mất, các nhà khoa học cũng nói, cho nên đây thực sự là nhờ ông trời tự bi, không hy vọng khoảnh khắc thiên tai gặp đến gây hại cho rất nhiều người. ông trời tự bị hy vọng bạn sẽ giác ngộ, hy vọng chúng ta hiểu rõ. Thế nhưng bây giờ không thể kéo dài nữa. Tại sao vậy? Cứ kéo dài thêm một năm thì tội ác không biết sẽ gia tăng thêm biết bao nhiêu lần. Nó gia tăng từng ngày. Chuyện này thật khủng. Kết quả sẽ thế sao ạ? Kết quả chính là càng về sau thiên tai sẽ càng nghiêm trọng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.